Nam Mô Phật Di Đà, Nam Mô Tam Bảo, Nam Mô Sa Di Đà. Con nay xin thành kính kính lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Di Đà. Cảm ơn vì đã chứng được những điều đó. Con xin thành kính kính lễ đến Đức Chúa, chúng con đã lắng, chúng con đang, chúng con hoàn tất để minh hạnh cùng chúng con. Kính chào quý cô tu nữ. Cùng là các vị nam nữ và chúng tôi quý vị dạ kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học về ba đoạn chót của bài kinh Thanh Tịnh. Thì trước khi đi vào cái phần kiến thức ở trong ba câu kệ cuối, chúng tôi cũng nhắc sơ qua cái duyên từ của câu kệ này. Thì tại vì quý vị biết rằng đối với cái bài kệ này, cái duyên từ cũng rất là hay, và cái duyên từ nó sẽ làm cho chúng ta nhớ được hoặc là chúng ta hiểu được cái phần nào cái bài học này nhiều hơn. Cái duyên sự của bài này nói về một cái vị trưởng lão Chandapa ở đây có nghĩa là cái vòng ánh sáng như mặt trời, là cái vòng ánh sáng, nghe là cái ánh sáng này nhìn giống như cái mặt trời. Cái vị trưởng lão Chandapa hay là Chandapu như ở trong kinh đó, thì quý vị biết rằng cái vị trưởng lão này trước khi mà xuất gia thì là ở bên cái dòng tộc của Bà La Môn, và lúc bấy giờ cái vị này có một cái ánh sáng giống một ánh sáng hồng quang mà ở ngay chỗ cái rúng, nên lúc đó cái người Bà La Môn mới đẩy cái vị này lên một chiếc xe, rồi đẩy đi vòng vòng ở kinh thành, rồi giao truyền lên là nếu mà ai mà thấy được cái vị này sẽ được thanh tịnh, hoặc là ai được vị này rờ vào như là sờ hoặc là đụng chạm, hoặc là mình rờ vào được ở trong cái chỗ mà phát sáng của cái vị này, thì cái người đó trở thành cái người thanh tịnh. Nên lúc đó một số Phật tử đệ tử của Đức Phật đã tranh luận với một số đệ tử của Bà La Môn, có nghĩa là cứ tranh qua như là cứ trải qua trải lại. Đối với Phật tử, những người mà đệ tử của Đức Phật thì không có tính cái điều đó. Những người đệ tử của Đức Phật mới nói rằng là tu tập dẫn đến thanh tịnh. Một người mà tu tập rốt ráo thì mới đạt đến sự thanh tịnh. Còn Bà La Môn thì mới nói rằng là gặp được cái vị này sẽ đem đến cái đời sống thanh tịnh cho cái người đó. Thì khi mà trải qua trải lại thì những người Phật tử mới nói rằng là có bậc đạo sư ở trong thằng sau bạch thiên, nên đem đến cho bậc đạo sư là mình sẽ biết rõ chuyện của hai bên. Thì những người Bà La Môn cũng chấp nhận, cũng chịu đem cái vị này lại đến trước Đức Phật để mà coi coi Đức Phật nói như thế nào. Thì kính thưa quý vị, khi mà đem cái vị Chandapa này đến gần với Đức Phật ở kế bên Đức Phật thì cái ánh sáng của cái hào quang đó nó lại mất đi. Nên lúc đó cái vị Chandapa mới nói rằng là Đức Phật có một cái loại bùa phép, có một cái phép thuật rất là ghê. Nên Chandapa đã xin học cái loại phép đó. Thì lúc bấy giờ Đức Phật nói với mặt Chandapa là hãy xuất gia đi. Xuất gia đi thì Đức Phật sẽ dạy cho cái phép thuật này. Thì lúc đó Chandapa đã đồng ý xin Đức Thế Tôn xuất gia. Khi mà xuất gia rồi, Đức Phật đã dạy cho cái vị này niệm về 32 thể chuột, niệm về 32 thể chuột của mình. Khi mà niệm về 32 thể chuột đó thì khóc một thời gian rồi nữa, thì cái vị trưởng lão này đắc được đạo quả lắm. Đắc được đạo quả hoàn luôn đó, rồi mới nói đến cái duyên tự mà tại sao mà cái quỷ này có một cái ánh sáng hào quang ở ngay chỗ, ở trong cái ngay chỗ cái thúng, thì mới kể lại ở trong quá khứ vị này là một cái người mà buôn gỗ trầm hương, à một cái người thợ và một người thợ rừng. Chanh Đa Phá ở trong quá khứ là một cái người mà đi tìm những gỗ trầm hương ở trong rừng rồi mới đem bán cho những cái người tái buôn. Thì một lần đó Chanh Đa Phá đi đến chơi với cái người lái buôn, cái người mà buôn gỗ với mình đó, thì mới biết rằng là cái người bạn mình hiện giờ đang xây một cái tháp để chuẩn bị. Cái góc cột đó mới cắt một cái hình của cái mặt trăng, à hình của cái mặt trăng, do cái công đức cúng dường đó mà Chanh Đa Phá sanh đi sanh lại từ cõi trời cho đến cõi người, và cuối cùng ở trong cái thờ Đức Phật của Gautama, Đức Phật Thích Ca, à ngài đã sanh xuống trong gia tộc Bà La Môn. Và nên nó đã xảy ra những cái sự kiện mà chúng tôi vừa trình bày đến chị. Thì chính do vì như vậy đó mà ở ngày hôm nay đó, chúng ta có những cái bài trời ở trong cái bài kinh Năng Tịnh này. Thì quý vị biết cái sự xuất gia của Chanh Đa Phá đã chứng đạo quả A La Hán trong cái thời đó rồi. Thì lúc bấy giờ đó, các vị tỳ kheo á mới ngồi bàn luận với nhau rằng là Chanh Đa Phá có cái ánh sáng hào quang vậy đó, rồi khi mà đi đến gần với Đức Phật á thì cái hào quang đó nó mất. Rồi Chanh Đa Phá trước kia là có nhiều người muốn gặp Chanh Đa Phá để mà đạt đến sự thanh tịnh vân vân, thì lúc bấy giờ Đức Phật lại xuất hiện ngay chỗ mà các vị tỳ kheo mà đang ngồi thành mặt bàn tán với nhau. Thì khi mà đang ngồi bàn tán với nhau vậy đó, thì Đức Phật thì ngài đã thuyết giảng cho các vị tỳ kheo nghe. Vậy thì đến đây thì chúng ta thấy rằng là khi mà giảng về cái bài kinh tám thanh tịnh tám kệ ngôn này nè, thì lúc đó là Chanh Đa Phá đã chứng đắc đạo quả A La Hán rồi. Thì Đức Phật mới dạy cho các vị tỳ kheo nghe cái sự thanh tịnh của con người đó là không phải là do thấy hay là nghe hay là cái sự cảm nhận, cái sự thanh tịnh của con người không phải là như vậy, mà do cái sự tu tập mà chứng đắc được đạo quả, hoặc là do tu tập để mà tẩy sạch được cái phiền não. Ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở trong cái trường hợp đó, những cái vị Bà La Môn mới nói rằng là mình đi đến mình thấy được cái vị đó thì mình trở nên thanh tịnh, hoặc là có thể mình nghe cái vị đó chúc phúc thì mình sẽ trở nên thanh tịnh. Nhưng mà Đức Phật thì ngài không có chấp nhận, ngài mới thuyết giảng cho các vị tỳ kheo nghe cái sự thanh tịnh của con người là do tu tập, đi theo cái con đường bát chánh đạo. Chúng ta thấy rằng bất cứ một cái sự tu tập mà dẫn đến sự thanh tịnh á, là quý vị thấy rằng phải đi ở trên con đường bát chánh đạo. Tu tập từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, mà không hoài tám chánh này. Thành ra có những cái câu kệ, có những cái bài kệ Đức Phật nói là ngoài cái con đường bát chánh này đó thì không có cái sự thanh tịnh, có nghĩa là không có cái sự dẫn dắt đến chứng đắc được đạo quả. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh Đại Bán này, lúc bấy giờ đó, Xuất Quách Đá cũng đi đến hỏi Đức Thế Tôn, cái vị đạo sư đó có trở nên thanh tịnh hay không, hay là có trở thành đệ nhất, đệ nhị sa môn này kia vân vân. Thì lúc bây giờ quý vị thấy rằng Đức Phật ngài sắp sửa viên tịch niết bàn với một cái cơn bệnh kiết lỵ đang đau đớn hoàn toàn, nhưng mà Đức Phật ngài vẫn thuyết pháp cho Xuất Quách Đá nghe. Ngài mới nói rằng là phải mà cái nhóm cái ở trong cái hội chúng nào đó mà còn thực hành bát thánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, thì ở trong cái hội chúng đó sẽ xuất hiện đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn. Có nghĩa là khi mà tu tập về quán tánh đạo này mới chứng đắc được đạo quả. Chứ ngoài cái con đường này thì không có cái con đường nào khác để mà dẫn đến cái sự mà chứng đắc được đạo quả đó. Thành ra trở lại ở trong cái trong những cái câu kệ trước đó, thì quý vị thấy rằng là những Đức Phật nói là những ông đó, khi mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận một điều gì đó thì hoặc là chúng ta nhập được một cái bậc thanh tịnh nào đó thì chúng ta trở thành thanh tịnh. Nhưng mà đối với cái sự tu tập, đối với ở trong cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật đó, thì một người mà muốn trở thành thanh tịnh thì cái người này phải tu tập, tu tập mới dẫn đến cái sự thanh tịnh. Thành ra ở trong cái câu kệ này, không ở trong cái ba cái câu kệ là mà trong tất cả các pháp hàm có điều thấy nghe hay cảm thọ tưởng đến, với vị chi kiến vậy từ sống được trụ chỉ mở, không bị ai ở đời có thể chi phối được. Thì đối với cái câu kệ này đó, thì quý vị thấy rằng là nói về một vị là một vị dù cho có thấy hay là có nghe hay là có cảm giác gì đó, cảm tưởng, có nghĩa là chúng ta có cái sự nhận thức, chúng ta có cái sự nhận thức mà hiểu biết đúng đắn, hiểu biết đúng đắn thì không có bị không có cái gì mà ở trên đời này có thể là chi phối được cái gì đó. Mà ngược lại, cái đời sống của vị đó được sống một cách rộng mở, thì có nghĩa là cái chi kiến mà đã hiểu được một cái chi kiến thanh tịnh thì đời sống sẽ được rộng mở. Thì trở lại với cái sự tu tập đó, quý vị thấy rằng không, một người mà tu tập đó, đối với cái vật mà người ta thấy, người ta chỉ biết rằng mình thấy, hoặc là một cái vị mà tu tập mình mà chính đó có được cái chi kiến thanh tịnh, hoặc là có một cái được cái sự hiểu biết chân chánh, thì trong cái vấn đề thấy, ví dụ như quý vị thấy rằng ta, cũng như là quý vị thấy rằng chúng ta thấy ở trong cái trường hợp nào mà nó khác với những cái vị Bà La Môn, hoặc là mình hiểu hơn những vị Bà La Môn. Ví dụ như quý vị thấy rằng là một cái vị thì cô tên Tiết Xá, cái vị đó khi mà nghe Đức Thế Tôn sắp sửa viên tịch, mà cái vị đó ngồi mới, cái vị đó mới suy nghĩ lại, Đức Thế Tôn sắp sửa viên tịch mà mình sống ở trong cái giáo pháp này, mình chưa chứng đắc được đạo quả, chưa dự phần được một cái phần nào ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra cái vị đó tìm cái chỗ yên lặng để mà tu tập. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này là liên quan đến ở trong cái câu kệ mà. Đối với một người mà tu tập với một cái chi kiến mà thanh tịnh, thì cái vị đó nhìn cái sự kiện là sẽ tìm hiểu được cái nguyên nhân gì. Cũng như ví dụ như bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy rằng là đối với cái cuộc đời của Ngài Gia Xá, cái cuộc đời của Ngài Gia Xá xuất thân thì từ một cái vị mà hoàng tử, sống một cái đời sống tại gia mà được rất hưởng được nhiều cái hạnh phúc và có được nhiều cái thù thắng. Nếu mà chúng ta có một cái cảm giác, hoặc là chúng ta có một cái sự suy nghĩ, thì chúng ta cũng tìm hiểu, chúng ta cũng biết là những vị này là không phải là tự nhiên mà được như vậy đâu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong trong cái cuộc sống của Ngài Gia Xá, sống ở cái trời sống tại gia thì được hạnh phúc, được sung túc, được đầy đủ, rồi gặp được Đức Phật, rồi Ngài thuyết pháp cho nghe, rồi xuất gia chứng đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy rằng ở ngay trong những cái lúc đó mình thấy rằng là hình như là có như là gặp được nhiều hạnh phúc quá, nhiều hạnh phúc mà mình thấy, mình tưởng rằng là một cái hạnh phúc này nó được cũng như là tự nhiên, nhưng mà không phải là như vậy. Thì nếu mà một người mà tu tập mà có một cái chi kiến có một cái sự hiểu biết đúng đắn thì người ta sẽ hiểu biết, người ta biết rằng là ở trong quá khứ đối với tông tưởng giác quán cũng đã từng tu tập rất là nhiều người, đã từng làm đạo sĩ, đã từng làm những vị tỳ khưu, đã từng tu tập phạm hạnh, nó được tròn đầy, nó được tròn đủ rồi. Thành ra ở trong cái kiếp chót này, khi mà sanh lại làm người á, thì ở trong một cái hoàn cảnh rất là thuận tiện, ở trong một cái hoàn cảnh rất là thuận lợi, cũng như là cái ba mật đã đầy đủ rồi. Bây giờ chỉ cần gặp được Đức Phật, nghe ngài thuyết giảng thì chứng đắc được đạo quả. Chúng tôi cũng này là với cái ý nghĩa là như vậy, một người mà tu tập ở trong cái giáo pháp này là cái người đó có một cái nhìn hoặc là có một cái cảm nhận nó khác với những vị Bà La Môn. Ví dụ như chúng ta nhìn, bây giờ chúng ta nhìn cái người bạn đạo của chúng ta, chúng ta thấy người bạn đạo của chúng ta cái có một cái đời sống rất là hạnh phúc, thì chúng ta biết rằng là không phải cái người bạn mình đi cầu xin ở trong chùa hoặc là cầu nguyện ở một cái ngôi đền nào đó, nhưng mà do cái người bạn của mình ở trong quá khứ đã từng tạo phước rồi, rồi ngay trong cái đời sống hiện tại này có một cái nếp sống thăng bằng, có một cái công việc hoặc là có một cái sự tinh tấn ở ngay trong cái đời sống hiện tại, thì cái người đó có một cái, chúng ta nhìn cái người đó, chúng ta có một cái chi kiến, chúng ta có một cái hiểu biết, là một cái hiểu biết đàng hoàng, thì như vậy đó gọi là một cái người mà thấy hoặc nghe hoặc có những cái cảm giác, mà có những cái cảm nào nó không bị những cái tư tưởng mà của Bà La Môn chi phối. Cũng như quý vị thấy rằng là có những ở trong cái trường hợp mà cái người nô tỳ của ông cấp cô độc đó, khi mà có công việc là phải đi ngang qua một cái dòng sông Hằng, rồi khi mà đi ngang buổi sáng, đi ngang qua sáng sớm, đi ngang qua cũng gặp những vị đạo sĩ đứng ngâm mình ở dưới một cái dòng sông nó lạnh vào cái buổi sáng sớm, rồi khi mà đi về trở về thì cũng thấy những cái vị đạo sĩ này cũng đang còn ngâm mình ở dưới sông Hằng nữa. Thành ra cái người nô tỳ mới hỏi các bác làm cái gì ở dưới đó, làm những cái chuyện gì ở đó, thì các bác mới trả lời là ta đang rửa sạch những cái phiền não ở dưới cái dòng sông này. Thì cái người nô tỳ của ông cấp cô độc mới nghĩ rằng là nếu mà mấy ông này ông rửa sạch được phiền não ở dưới cái dòng sông này thì chắc có lẽ là những con cá, con tôm, con rùa vân vân nó rửa được sạch cái phiền não nó còn hơn loài người, hơn những ông này nữa, không lẽ nó trở thành thanh tịnh hết sao? Đó, thì một người mà quý vị thấy rằng một cái người nô tỳ thôi, một cái người nô tỳ thôi mà còn có được cái chi kiến hoặc là có được cái sự hiểu biết là đúng đắn, thì huống hồ chi đối với một bậc thanh tịnh hay là đối với một cái người mà đệ tử của Đức Phật. Vậy thì ở trong cái sự thanh tịnh này đó có nghĩa là chúng ta nhìn cái sự kiện gì đó ở đời, chúng ta biết rằng là do cái người này có tinh tấn hay không, có niềm tin hay không, có trí tuệ hay không mà tác thành cái sự kiện đó, chứ không phải là do một cái người nào đó ban phát cho mình một cái điều gì hết, hoặc là không phải là như cái trường hợp mà mình đi rờ lên cái mặt cái dòng ánh sáng đó, hoặc là mình đi đến mà mình thấy được cái ánh sáng đó mà mình trở thành cái người thanh tịnh. Cái điều này đó là một cái điều mà trọng yếu quý vị. Quý vị thấy rằng là vậy thì ở xung quanh, ở trong cái bài kinh thanh tịnh này nói cho chúng ta biết cái điều gì? Nói cho chúng ta biết rằng là khi mà mình muốn đạt được cái sự thanh tịnh, mình muốn đạt được cái sự thanh tịnh là do chúng ta cố gắng, chúng ta cố tâm, chúng ta tu tập mới đạt đến cái sự thanh tịnh. Rồi khi mà chúng ta nghe một cái điều nào hoặc là chúng ta thấy một cái điều gì với một cái sự phòng hộ, có một cái sự phòng hộ, cũng như những cái bài kinh khác quý vị thấy, chứ vị chỉ thu khi mà đối với mắt mà thấy cảnh sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng đó, rồi giữ làm sao mà cho có cái cái vị đó, nhưng mà thấy cái vị đó không có để cho cái tâm mình nó tham nó sân lên, hay là sân nó sân lên, thì một người mà tu tập dần dần như vậy thì mới mới thở lên được cái trí tuệ để mà đoạn trừ những phiền não. Chứ không phải là đối với chúng ta mà tu theo Đức Phật mà chúng ta nghĩ rằng là mình đi đến đó mình thấy một cái bậc nào đó thì mình mới trở lên cái điều mà thanh tịnh. Ví dụ như ở trong những cái chi pháp khác đó, thì quý vị thấy rằng là mình thấy cao thượng là chúng ta thấy ai? Chúng ta thấy các bậc kinh văn, hoặc là chúng ta thấy được là những cái vị tỳ kheo ni. Còn hay hơn nữa là chúng ta thấy được cái gì? Chúng ta thấy được các pháp là vô thường, các pháp là khổ, các pháp là vô ngã. Thì một người mà thấy như vậy được gọi là cái sự thấy cao thượng. Cao thượng ở đây là có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi chúng ta thấy rồi, chúng ta tu tập, chúng ta đoạn trừ được những cái phiền não. Thành ra cái sự thấy đó là cái sự thấy cao thượng. Còn nếu mà mình góp vào ở trong Bà La Môn giáo á, thì cái sự thấy của mình đó, càng ngày nó càng sẽ nhiễm vào cái sự tham lắm. Mà tham mà nhiều khi tham á, mà nó còn thuộc về tham tà kiến. Tham mà nó còn có tà kiến ở trong đó nữa. Thành ra cái sự thấy đó nó dẫn cho chúng ta đến càng ngày càng đi đến sự tham đắm, mà tham đắm ở trong đó nó hợp với tà kiến rồi. Đối với cái sự nghe cũng vậy. Thì ví dụ như bây giờ đó, chúng ta biết rằng Đức Phật dạy cho chúng ta nghe cao thượng là nghe như thế nào, nghe về những cái lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như ở trong thời đó thì là chúng ta nghe về giảng giải về bản thánh đạo. Còn ví dụ như ở trong thời nay thì chúng ta nghe về 37 phẩm trợ đạo, hoặc là chúng ta nghe những cái bài kinh niệm xứ, hoặc là những cái bài kinh này bài kinh kia. Nói chung là những cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta nghe về những cái lời dạy đó thì mới đạt đến cái sự thanh tịnh, hoặc là cái sự nghe đó mới gọi là cái sự nghe cao thượng đó. Thì cái sự nghe cao thượng này mới dẫn đến cái sự thanh tịnh đó. Khi mà một vị mà đạt đến cái sự thanh tịnh rồi đó, thì cái vị đó trở thành một cái sự thanh tịnh tối tăm. Có nghĩa là cái vị đó không có chấp trước, không có chấp gì ở trong cái cuộc đời này nữa. Có nghĩa là sao gì? Có nghĩa là quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, con cảm ơn ạ. Con cảm ơn từng tội hết cả. Cảm ơn cả quý vị. Đối với cái sự mà không có dính mắc, hoặc là không có không có chấp thủ gì ở trong cái cuộc đời, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là đối với một cái vị mà đạt đến cái sự thanh tịnh á, thì cái vị này không có đã vượt lên giữa thiện và ác, có nghĩa là những vị thanh tịnh rồi, những vị mà tu tập mà đạt đến thanh tịnh rồi, thì những cái hành động của các ngài làm, ví dụ như là cái sự thiết phá, hoặc là đi bán, là đi khất thực, vân vân, những cái điều đó không phải là các ngài tạo những cái thiện pháp nữa. Nhưng mà vì sao? Vì các ngài với cái lòng bi mẫn, các ngài đi để mà tế độ những chúng sanh có cái duyên lành để mà cúng dường, hoặc là nghe pháp để mà có cơ hội chứng đắc được đạo quả. Có những người á, người ta hỏi rằng các vị mình đạt đến A-la-hán, các cái bậc mà xứng đáng cúng dường, cái bậc mà cũng như là có được đầy đủ phước báo rồi, thì tại sao mà các ngài còn đi đi khất thực ở bên ngoài? Thì cái điều này á, thì kính thưa quý vị, không phải gì cái đời sống mà chén cơm manh áo nữa. Đối với các vị A La Hán thì quý vị thấy rằng là không phải là do cái đời sống mà chén cơm manh áo nữa, nhưng mà các ngài vì cái lòng bi mẫn nên các ngài đi tới độ ở dù cho ở xa ở gần, người giàu người hiền người nghèo cũng vân, thì các ngài miễn sao các ngài quán xét thấy những chúng sanh đó có duyên là các ngài đi đến. Đối với ví dụ như trong cái trường hợp Phật Bá là ngài Cát Sa Bá, quý vị thấy không, khi mà ngài xuất thiền diệt thọ tưởng định, có nghĩa là lúc đó ngài mới quán xét để mà ngài đi khất thực. Nhưng mà trong lúc đó vua trời đế thích đã quá hiện thành một cái người già mà nghèo để mà đi đến để bác cúng dường cho ngài Cát Sa Bá. Thì khi mà nhận vật thực xong rồi đó, ngài Cát Sa Bá nghe cái hương vị của mùi vật thực đó, thì ngài Cát Sa Bá biết rằng đây là cái vật thực này nó thuộc về cái người của cõi trời mới có. Cái hương vị này thuộc về cái người cõi trời thì mới có được cái hương vị của vật thực này. Thì ở đây chúng tôi nhắc cái chi tiết này á, để chúng tôi muốn nói rằng là đối với những vị mà thanh tịnh rồi, những vị mà đạt được đạo quả A La Hán rồi, các ngài không, chẳng những các ngài không có dính mắc, không có dính mắc với cái đời sống này, mà các ngài tại sao các ngài còn nán ở lại, hoặc là các ngài còn ở lại lưu lại ở trong thế gian để chi vị, để các ngài tế độ những cái chúng sanh mà có duyên là những cái chúng sanh mà có hữu duyên, để mà những chúng sanh đó có cơ hội cúng dường, có cái cơ hội nghe pháp. Chứ các ngài không phải là các ngài còn dính mắc ở trong cái cuộc sống này, các ngài không có dính mắc về cái điều đó. Hoặc là có lần ông Bà La Môn hỏi ngài Sa Di Quốc Tánh rằng là ngài có sợ chết hay không, ngài Sa Di Quốc Tánh không có còn sợ chết. Rồi ngài có thích sống lâu không? Ngài Sa Di Quốc Tánh cũng không có còn thích sống lâu, chết cũng không muốn mà sống lâu cũng không muốn. Vậy thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là đối với những vị này, khi mà đạt đến cái sự thanh tịnh rồi, cái chuyện mà hết tuổi thọ nghiệp hết hoặc tuổi thọ hết thì ra đi bình thường thôi, chứ các ngài không có làm như là không có cái sự mà hối thúc về cái sự sanh hoặc là cái sự chết, cái điều đó nó không có còn nữa đó. Thành ra một cái vị mà gọi là một cái vị mà thanh tịnh rồi thì cái vị đó không có còn cái sự chấp thủ mà, hoặc là không có còn cái sự mà dính líu tham đắm gì với cái cuộc đời hết. Các ngài không có tạo những cái tham vọng. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đối với chúng sanh phàm phu như chúng ta đó, chúng sanh mà phàm phu như chúng ta đó, thì chúng ta còn tạo những cái hành động này hành động kia. Có nghĩa là chúng ta tạo những cái nghiệp thiện hoặc là những cái nghiệp bất thiện, hoặc là nói một cách khác là chúng ta tạo ra phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, chúng ta còn tạo những cái điều đó. Nhưng mà như ở trong cái câu kệ mà Ác Chót 794 mới nói rằng họ không có tạo tham vọng. Ai không có tạo tham vọng nữa thì một bậc thanh tịnh, một bậc tu tập đạt đến cái sự thanh tịnh rồi, thì cái bậc đó không có tạo những cái tham vọng nữa, mà họ chỉ rằng là do có cái duyên lành còn lưu lại ở thế gian này, nên các vị làm theo cái phận sự của mình thôi. Đó, tại vì sao vậy quý vị? Tại vì những cái vị này đã vượt khỏi cái sự sanh tử rồi, vượt khỏi những cái sự sanh tử này có nghĩa là sao? Có nghĩa là những vị này đã vượt khỏi những cái nguyên nhân mà làm cho tái sanh, có nghĩa là phá vỡ cái mầm mống mà dẫn đi tái sanh rồi, thành ra là đã vượt khỏi biên giới rồi. Sau khi thấy và biết thì đối với những vị này không có những cái kiến chấp, không có cái sự chấp trước,
không có bị tham ái nó chi phối ở trời. Đó, thì ở trong cái trường hợp này có nghĩa là như thế nào? Đối với phàm phu, đối với những người bào la môn hoặc là phàm phu, khi mà thấy hoặc là khi nghe, đều có những cái sự chấp trước, đều bị tham ái chi phối, bị tham ái nó thúc đẩy. Nhưng mà những vị này không còn, mà không còn cái sự chấp thủ, là không có còn cái sự chấp thủ, hoặc là không có bị những cái sự mà tham ở trên đời thì nó chi phối được. Phàm phu của chúng ta đó, là chúng ta nghe hoặc là chúng ta thấy, đều do vô minh tham ái nó thúc đẩy chúng ta, là nó chi phối chúng ta. Khi mà chúng ta thấy rồi, trước khi mà chúng ta thấy thì cũng bị vô minh với tham ái thúc đẩy. Chúng ta thấy cái sự việc ở rồi cũng bị vô minh với tham ái nó chi phối mình, nó chi phối mình. Nhưng mà đối với những vật thanh tịnh á, thì các ngài không có còn bị những cái điều này nữa. Vậy thì kính thưa quý vị, tóm lại ở trong cái bài kinh thanh tịnh này, ở trong cái bài kinh thanh tịnh này nói lên cái điều gì? Nói lên cái điều mà do chúng ta tu tập theo con đường chánh đạo, theo con đường thánh tấm mà, nên chúng ta đạt đến cái sự thanh tịnh, chúng ta đạt. Mà mình đạt đến cái sự thanh tịnh, Đức Phật không có chấp nhận cái điều này. Mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo rằng là do chúng ta tu tập ở trong thánh đạo tám nhật, thành ra chúng ta đạt đến cái sự thanh tịnh. Mà hãy mà một người nào mà đạt đến cái sự thanh tịnh rồi đó, thì cái người đó sẽ không có nghĩ rằng là cái sự thấy, nghe hoặc cảm nhận dẫn đến cái giới hạn thanh tịnh. Hãy mà một người mà tu tập ở trong cái thánh đạo dẫn đến cái sự thanh tịnh rồi, thì cái người đó, cái vị đó là một cái bậc thanh tịnh rồi, thì không có dính mắc, không còn dính mắc với thiện với ác nữa. Rồi hãy mà một cái bậc mà thanh tịnh tu tập ở trong con đường bát thánh đạo này dẫn đến cái sự thanh tịnh rồi, thì cái vị đó không còn cái sự chấp ngã, không có còn chấp ngã ở trên cái đời nữa, không còn chấp ngã, không còn chấp thủ, không còn những cái kiến chấp ở trong cái cuộc đời nữa. Rồi cái vị mà tu tập ở trong bát thánh đạo dẫn đến cái sự thanh tịnh rồi, cái vị đó không còn tạo ba cái loại hành: quốc hành, bất động hành và phi quốc hành. Và cái bậc mà thanh tịnh rồi thì không còn tạo những cái hành này nữa. Đó, Đức Phật ngài đã phân tích, ngài đã thuyết giảng lên tám kệ ngôn ở trong bài kinh thanh tịnh này để cho các vị tỳ kheo hiểu được cái sự thanh tịnh do đâu mà có cái sự thanh tịnh, mà hãy mà trở thành cái người thanh tịnh rồi đó, trở thành cái người thanh tịnh rồi thì không còn tạo những cái điều này nữa, không có tạo ba cái hành, hoặc là không có chấp trước, không có những cái kiến chấp này nữa, không có những cái tư tưởng mà như những vị bà la môn nói. Là lúc đó là quý vị thấy rằng ở trong bài kinh này là Đức Phật đã thuyết cho các vị kheo nghe những cái nguyên nhân dẫn đến thanh tịnh. Mà hãy mà một người thanh tịnh rồi thì không có còn những cái sự mà kiến chấp vào cái sự thấy hoặc cái sự nghe hoặc cái sự cảm nhận nữa. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với ba cái đoạn cuối của bài kinh này, chúng tôi xin trình bày đến đây, xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và kính chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ, mong cho tiếng ngài của quý vị được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến các vị chư thiên trong 10 quân triều thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời của tất cả chư thiên tứ đại vương, các vị chư thiên xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và tiếng ngài quý vị, luôn cả các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, mong các ngài hưởng được phước này để an lạc lâu dài, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới cũng lôi. Quan hỷ toàn lãnh đồng điều nam cả tài nam mô bút hà nha.
Ta thuộc cái thiền nhà Đức Phật lắm. Nam mô bút hà nha. Một lần nữa chúng con kính đảnh lễ chư sự, đảnh lễ chư tôn đức. Xin chào các vị Phật tử. Mở đầu cho buổi tâm linh hôm nay xin được thỉnh sư tổ Pháp Tịnh, sư tổ Tịnh có nghe được không? Sẽ hỏi sư tổ có nghe được không? Nếu sư tổ Tịnh đang có mặt ở trước máy, xin Tính từ đó học tên con thì ra lời cho cô thông lực đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi sư đạo tên nha. Sư đạo có nghe được không? Vì thì xin được thỉnh sư đạo pháp tăng. Sư đạo tăng, sư đạo có nghe được không? Dạ. Sư đạo tăng, đối với người bình thường hàng ngày đó, người ta xem cái chiến thủ không quan trọng, chấp cái chi tiết làm lại cũng quan trọng, nhưng mà càng đọc sâu vào trong cái điển như đoạn mà chúng ta đọc hôm nay thì cái chi tiết sai lạc là cái chi tiết chân chất, và đặc biệt là cái chấp thủ và những chi tiết sai lạc nó có một ảnh hưởng lớn đối với hành trình tu tập. Thì nếu có một người hỏi thì đó đang là cái chi tiết đối với hành giả tu tập nó có quan trọng hay không, và chúng ta nên có nên cẩn thận đối với những chiến thủ, đối với chiến thủ hay không, thì xin được câu trả lời của sư tổ Pháp Tăng. Kính thưa sư tổ.
Dạ, nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Thầm Mạng Giá, nam mô Phạm Thầy Giá. Dạ, con có lần kinh để được tạm bảo. Cũng kính lễ tư trưởng chúng tôi nhắc nhận học tân chỉ được mong là nhà được tân chưa tôn đức tăng kính chào lại cô cùng nữ kính chào phật tử. Ở trong cái vị trí mình thấy ở ngoài đời cũng như ngành nghề, khi mình hiểu đúng cái nghề đó thì mình mới làm được. Còn khi mà mình học và mình hiểu học đường hiểu nọ một ngã đó thì cũng không làm được. Cái tri kiến được Đức Phật này xác định ở trong kinh giống như một cái người đi đúng hướng vậy. Chánh tinh tấn thì giống như một cái bước đi nỗ lực, còn cái tri kiến giống như cái hướng hiểu đúng. Một cái người mà đi đúng hướng thì với cái sự tinh tấn nỗ lực càng đi thì càng đến sớm. Còn một cái người mà có cái chi kiến sai lầm á, giống như người đi lạc hướng, để lạc hướng càng đi thì càng xa cái mục đích mà tới. Thì chính vì như vậy nên cái chánh kiến và chánh tư duy nó thuộc về cái hệ phần được nói trước. Khi đó người đó hiểu, học và hiểu, suy tư đúng đắn rồi đó, thì cái người đó mới nói rằng đúng đắn được. Nên chúng ta thấy cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó nói liền với nhau đó. Là muốn nói đến một người hiểu biết Phật Pháp rồi, ví dụ người tu sĩ nghe nói về ngũ giới rồi, bây giờ thọ trì giới, thọ trì ngũ giới. Thì phải hiểu biết là thọ trì ngũ giới, thấy được cái lợi ích của ngũ giới mang lại. Mình gọi là giống như giữ gìn cái tổ nghiệp, cái thân nghiệp sẽ tốt vậy. Nhưng mà do cái tâm á, là do cái tưởng và cái thọ đó. Vì cái tâm chúng ta đó, thường thường chúng ta thấy những cái hành quẩn á, thì cái thổ trí tuệ nó cũng nằm trong hành quẩn. Nói như đó, ông Tùng ở đây. Chính vì như vậy á, nên á, nên nó một cái người mà họ hiểu đúng đắn rồi họ mới thực hành đúng đắn được. Thì đối với giáo pháp của Đức Phật đó, nó cũng thiết thực giống như ở ngoài thôi. Ở ngoài chúng ta học cái gì chúng ta mới học, và rồi chúng ta làm học cho đúng. Ông thầy bảo thấy chúng ta làm sai, nói sai, nghĩ sai thì biết là chúng ta không có làm được. Và khi chúng ta nói đúng, nghĩ đúng rồi thì chúng ta mới có thể làm đúng cái việc mà ông thầy cũng dạy được. Thì trong giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, bởi vì thiết thực hiện tại đó, đến để mà thấy nó không có phải là xa vời gì hết. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy những cái dòng tri kiến lầm lạc đó, nó dẫn đến những cái thanh thú, mà cái thanh thú mà tệ hại nhất trong cái tri kiến lầm lạc đó là cái địa ngục. Vậy chúng ta thấy cái vị mà nguyên hành giả và cẩu hành giả đó, cái người hành hành con chó và hành con bò đó, thì hai cái vị đó nói rằng hành cái hành vậy đó, thì Đức Phật nói nếu hành giống y như vậy đó thì sanh tầm con chó hoặc là con bò. Nhưng mà nếu ngươi chỉ nghĩ rằng với cái hành con chó con bò này mà sanh được ở trời này ở trời kia đó, thì ngươi phải đọa vào trong địa ngục. Hay là chúng ta thấy cái vị mà trích sư đó, các vị tổ sư nói rằng mình làm những cái tùy mình sanh về này có trời chi tiết. Nhưng mà Đức Phật này cho biết rằng nếu mà làm người ta cười mà với cái sự thích thú tham đắm đó, mà cái hiểu sai đó, đó mà ngươi như vậy thì sẽ sanh vào cõi địa ngục, địa ngục chi tiến. Thì chúng ta biết đối với Đức Phật đó, ngài thấy được điều đó. Trên bình thường người ta nói ở ngoài đời nó thấy ngài dân biết sai đó, hại cả thế kỷ. Một người lãnh đạo chính trị mà làm sai đó thì hại cả đất nước nghèo khổ. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy con người mà mình nghĩ sai rồi thì mình làm không bao giờ kết quả được. Nghĩ sai ở đây giống như là một người đi lạc đường, càng đi thì càng xa hơn mục đích. Thì cũng như vậy, Đức Phật này nói cái tư tưởng chân chánh rồi mới có cái hành động chân chánh. Cái hiểu biết chân chánh rồi mình mới thực hành cái hành chân chánh. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta hỏi giới rồi, là chúng ta được nghe hiểu biết từ giới, chúng ta hỏi giới thì chúng ta hành giới, cũng như chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định vậy đó. Thì chúng ta cũng phải niệm giới, chúng ta phải tinh tấn để hành giới, xa rời những người phá giới, để gần gũi những người phá giới, để bảo vệ những học giới mà những cái điều học giới mà mình thọ trì, cố gắng tu tập. Thì như vậy chúng ta mới đạt được cái giới đó, nên cái người mà niệm giới đó cũng gọi là cái tu tập thiền định, mà niệm si lá lúc tập tí là niệm giới. Thành ra khi mà chúng ta thấy một cái tri kiến sai lầm đó là đưa đến những cái đọa xứ, hoặc đưa đến những cái mục đích không có cứu cánh được, nên đó, mình thấy về cái tri kiến là một cái sự hiểu biết, một cái hiểu biết, cái hiểu biết đúng đắn, một cái hiểu biết không đúng đắn. Nên Đức Phật này nói về cái tri kiến trong tất cả những cái đọa xứ mà chúng ta thấy tâm tham tà kiến đó, được diệt trừ với thánh vị thánh tu đồ quần. Nhưng mà nếu còn cái tà kiến thì không có thể nào đắc độc Phật tòa quả thánh tu đồ quần được. Như vậy thì nhìn chung vào cái tà kiến, cái kiến thủ nó ảnh hưởng rất là lớn. Cũng như một cái người mà cầm cái cục phân mà tưởng cục vàng vậy, nghĩ là cục vàng nhưng mà cục phân nó cũng không là cục phân, nó không thể là cục vàng được. Thì cái tri kiến sai lầm được nói rất là nhiều, và điển hình nhất là cái câu chuyện Vua Ba La Xí và ngài Cua Đá đó. Ngài nói cái tri kiến chặt nó giống như một cái người mà gắn đến dây giả vậy đó. Một cái cây dây gai, cái người sẽ cứ bó kỹ là người đó gắn hoài, dù là được một cái dù bạn nhắc nhở có một cái dây gai được một thuần rồi để làm giải, để kêu đổi đi thì nó cũng không đổi, vì nó cũng gánh, vì nó nói rằng vì nó gánh rất lâu rồi. Cho đến khi gặp giải gai bị người kêu bỏ đi, nhưng vị kia nói rằng tôi gánh rất xa là tôi không thể bỏ được. Cho đến khi mà giải lụa rồi đến vàng bạc rồi đến, vị nó cũng không chịu đổi, vì nó cũng gánh giải gai về tới cái cố quốc của mình. Nhưng mà mọi người thân nó nhìn thấy có giải gai nó không thấy có giá trị. Cái thân kia người gánh đến vàng về thì được bà con quyến thuộc đang nhìn thấy đánh vàng rất là mừng. Thì Đức Phật còn nói những người chấp chặt những cái tri kiến sai lầm của người họ tu, họ nghĩ họ tu cái pháp môn thì lâu lắm rồi. Bây giờ có ai đó nói họ biết cái pháp môn nó không đưa đến cứu cánh phòng hạnh, nhưng mà họ vẫn cố chấp, họ vẫn ôm giữ gì họ nói là họ tu rất lâu trong cái pháp môn này rồi. Thì cũng như là Vua Ba La Xí chấp chặt những cái tri kiến sai lầm mà ngài Cua Ma Lá này đưa ảnh để làm thí dụ viết. Và cuối cùng Vua Ba La Xí mới có thể làm được cái thiện nghiệp do cái sự khéo thuyết giảng của Cua Ma Lá thời xưa đó. Nhưng cái thiện nghiệp đó cũng không đưa Vua Ba La Xí đến cái cao thượng được gì, tâm cũng còn bị ép tạng. Thì chúng ta thấy một cái người mà chấp chặt những cái tri kiến sai lầm đó, dù là có làm cái việc gì đó, nó cũng không có đưa đến cái kết quả lớn được. Tại vì cái tri kiến sai lầm đó là cái tri kiến lệch lạc. Một cái người hành tiến hành giải thoát mà khổ hạnh cái kiệt lực đi thì cũng không có giác ngộ được. Một cái người hành mà đưa đến giác ngộ mà lợi dưỡng quá độ gì nhiều tâm tham á, cũng không thể nào giác ngộ được. Phải biết được cùng chút tu tập đến đoạn từ tham, đoạn từ cái kiến chấp. Và nếu mà tu tập đúng như vậy thì cái kiến chấp đó mới được lần lượt mới được đoạn trừ. Còn đã tu sai rồi cái kiến chấp nó không có thể nào nó bơi đi được, mà nó lớn lần lên như là cổ thụ vậy đó. Mới đầu cái kiến chấp nó nhỏ như là cái cây, mà cái con diệt trừ đó, cái thời gian lâu dài kiến chấp nó lớn như cái cổ thụ. Chứ cái cổ thụ thì sẽ không có thể nào nhổ lên được. Thì kiến chấp nó cũng giống như là có ngoài đời người ta nói tu lâu năm rồi ta ôm ấp cái đó hoài, ta không bỏ được cái đó. Thì giống như cái tà kiến gì đó, nó sẽ lớn dần lên thì nó không có thể nào bỏ ra được. Thì chính những điều đó Đức Phật ngày cứ nói rằng cái người đời ta gọi là cái thật lớn cái tuổi, cái hiểu biết sai lầm mà cái ôm ấp hoài nó còn khó hơn là cái người mà mới chập mà để đổ người đó. Nên thường thường người ta nói người mà tu đúng rồi giống như tủy cắn vậy. Mới biết họ thì giống như tủy cắn giết thì cũng được. Chứ mà cái người sai là nó giống như một cái cuốn giấy, một cái cuốn sổ mà nhiều dòng chữ quá rồi nó không thể nào tẩy sửa được. Một cái người ôm ấp tà kiến là cũng rất là khó để tẩy sửa. Chúng ta thấy ở trong kinh nó có một cái bài kinh mà khi mà Đức Phật này ngự đến cái giường của một cái vị hoàng hậu đó, thì các ngoại đạo tu tập tà kiến là tu tập theo cái lối tu khổ hạnh, và Đức Phật này tiếp giảng các vị nó cũng trơ trơ giống như là đá vậy đó, không thể nào lay động được. Đức Phật này dùng lượng không này về thì ngài mới cho biết là tất cả các bệnh nhân nó không có bệnh nhân là bằng tà kiến. Như Lai là vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời mà những ngoại đạo này họ còn cố chấp bằng những cái tà kiến như vậy thì họ phải luân hồi đa khổ đọa xứ. Thì xuyên qua những hình ảnh đó thì cho chúng ta thấy rằng một cái tà kiến nó rất là nguy hại. Cái tà kiến đối với một cái người nào ngoài đời hay trung đạo gì hiểu sai và cứ ôm ấp ngoài thì cái sự đó nó không có thể nào cái tư tưởng lành mạnh được. Không thể nào làm cho người ta tốt hơn được, mà có thể làm cho người ta xấu hơn. Thì con với câu hỏi của người đó thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin gửi nhất là cho mình có điều hòa thuận.
Sao xuống. Cái trình này sự đồ pháp đâm. Tiếp theo hy vọng là sự đồ pháp từng có mặt ở trước mắt và nghe được sự đồ pháp từng. Dạ vâng. Sự đồ pháp từng chúng ta thấy rằng ở trong tâm linh của mỗi người hay có cái ý nghĩ mà nên người nghĩ chúng ta thường là mình sẽ là ai, mình sẽ là người thế này, mình sẽ là người thế kia, ở trong tương lai mình sẽ thế đó. Cái đó có tính là ái không? Tất nhiên là hữu ái không? Cái đó có phải là một ở trong những nguyên nhân sinh khổ không? Theo giáo lý phía đấy, xin ý kiến của sư tổ Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá, Nam Mô Thanh Mai Giá, Nam Mô Sơn Thái Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và thành chúng con kính đảnh lễ sư trụ, xin khởi giác đảng, phụ pháp hợp đồng, để được hình hành, để được phát chính, cùng chư tôn đức đa nhiệm diện trong dân. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Dạ. Ở đây thì con nghĩ trong cái suy nghĩ mà thường chung nhất đó thì thường mình suy nghĩ những cái mà ví dụ như là có người lại có những cái suy nghĩ là mình hoài nghi về đời sống quá khứ của mình, không biết mình ra sao, mình là cái gì của đời sống quá khứ, rồi không biết là đời sống ở tương lai của mình như thế nào. Rồi có người thì lại đặt cái hy vọng mình sẽ như thế này hoặc như thế nọ. Chỉ có một số người đó là họ chỉ không tin rằng đời sống ở tương lai, đời sống quá khứ. Họ nghĩ là sau khi chết là hết. Có nghĩa là không còn một chút gì nữa đó, không còn hiện hữu ở trong tương lai. Nhưng mà nếu như một người mà suy nghĩ rằng có đời sống tương lai, có đời sống tương lai, thì dĩ nhiên lúc đó họ sẽ đặt, họ sẽ là như thế này, như thế nọ. Có những cái suy nghĩ chung chung nhất là như vậy. Có nghĩa là mình mong ước mình là như thí dụ như là mình thành cái này, thành cái kia, hoặc là trở thành cái này, trở thành cái nọ, vân vân. Ví dụ như là tùy theo cái quan niệm mà họ cho. Ví dụ như là có người thì nói là mình thành cái tôn giáo, mình ở một tôn giáo nào thì mình nghĩ mình sẽ thành như thế ấy. Ví dụ như Đại Thiên Chúa thì họ sẽ tin rằng là khi mà họ chết thì họ sẽ sinh về nước trời để trở thành con ngoan cháu Chúa. Rồi một số tông phái của đạo Phật thì họ nghĩ họ sanh về một cảnh giới nào đó, họ nghĩ như cảnh giới đó là cảnh giới an lạc, thì cảnh giới đó là cảnh giới an lạc. Một người mà Phật tử chính thống, một người mà theo truyền thống của chính thống của Phật đó, thì nghĩ rằng mình sẽ tu tập để mình đạt được quả thánh, đạt được cái quả vị niết bàn, thì cái thật sự ra thì cái mà người ta mơ ước về tương lai, mong ước về tương lai, hy vọng về tương lai đó, thì nó có thể đúng và có thể sai. Nó có thể đúng và có thể sai. Đúng là ở chỗ ví dụ như là đối với quan điểm của Phật giáo đó, thì con người sanh tử luân hồi đó, chúng sanh sanh tử luân hồi đó, là do nghiệp và phiền não. Và khi nào mà mình tu tập để chấm dứt được hết tất cả các cái phiền não, nghiệp không có tạo tác nữa, thì cái sinh hữu ở trong tương lai không có, và mình sẽ là thành tựu được quả vị niết bàn. Niết bàn tức là sự chấm dứt hết tất cả các phiền não, hay niết bàn tức là sự chấm dứt hết tất cả các cái sự sinh hữu, các cái sự hiện hữu của pháp hữu vi trong tương lai. Chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà rồi đó thì trong cái suy nghĩ chung nhất đó, nếu con người mà nghĩ rằng mình còn sinh ở trong tương lai, có nghĩa là mình có đời sống quá khứ, đời sống tương lai như thế nào, thì thường là đặt ra cho mình là hy vọng cho mình ở tương lai như thế này, như tương lai như thế nào. Thật sự ra thì cái nghĩ về tương lai nó có thể đúng và có thể sai. Đúng là khi mà mình nghĩ rằng mình tu tập để khi nào mà chấm dứt được tất cả các phiền não, hay là mình làm nhân, mình làm nhân cho tất cả các, mình thực hiện các thiện sự để làm nhân để chấm dứt tất cả các phiền não để đạt được sự thành tựu giải thoát đó, thì cái đó là đúng. Còn mình nghĩ rằng là mình còn ở sinh một cảnh giới này hoặc sinh ở một cảnh giới kia, để rồi nó sẽ là sự hiện hữu mà nó là sự bất hoại hay là sự vĩnh hằng, thì cái chuyện đó nó không có. Bởi vì trong các pháp như Phật dạy rằng các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã, thì khi mà mình hiểu rằng cái gì nó còn hiện hữu trong cuộc đời này, thì cái đó nó còn phải chịu sự sinh diệt, nó còn chịu sự biến hoại, nó còn chịu sự khổ đau thống thiết của đời sống, kiếp sống nhân sinh. Thì đối với một cái người mà mơ ước ở trong tương lai, thật sự ra đó, mình vẫn đối với một cái người tu của mình mà mình hy vọng về những cái gì mà thuộc về đầu tư cho một cái đời sống tương lai, để rồi mình được thụ hưởng những cái đời sống đó, thì thật sự cái đó nó không có đúng, dạ, nó không có đúng và nó không thể nào cái đó là cái nhân để dứt khổ được. Thì chỉ có là mình tu tập những cái thiện sự. Ví dụ như là một người đời sống tu tập của chúng ta đang tu tập, có nghĩa là mình tu tập là mình sửa đổi, chuyển đổi, sửa đổi cái tâm của mình làm sao cái tâm của mình được thanh tịnh, cái tâm của mình được dứt bớt những cái phiền não. Thì khi nào mà chấm dứt cái phiền não là mình được đạt được sự giải thoát, đạt được sự giải thoát mà thôi. Thì ở đây đó, khi mà mình thực hiện những cái thiện sự đó, cũng như là cái việc làm mà chúng ta định hướng đúng để chúng ta hướng đến sự giải thoát trong tương lai, thì cái việc đó là việc đúng. Chúng ta có quyền mong ước rằng mình hy vọng rằng mình sẽ đạt được quả vị giải thoát trong tương lai, nhưng mà mình làm cái nhân ấy, tức là mình tạo cái nhân ở đây là nhân thiện, nhưng mà nó không có cái chất thủ, hay là không có cái sự mà hướng vọng đến cái sự sinh hữu trong tương lai, mà hướng vọng đến mình mong muốn rằng để đạt được cái sự thành tựu giải thoát, mà để đạt được sự thành tựu giải thoát là đạt để chấm dứt cái phiền não sinh tử. Thì cái điều đó là điều mà chúng ta cần phải hy vọng, bởi vì chính có cái hy vọng đó là cái điều mà cái động cơ thúc đẩy cho chúng ta cố gắng thực hành những cái thiện pháp để chúng ta đạt được cái quả vị giải thoát mà thôi. Còn cái gì mà chúng ta còn hướng đến tương lai mà nghĩ rằng mình sau khi đời sống này hoặc đời sống kia, đời sống nọ, chúng ta sanh hữu trong tương lai nó như thế này như thế nọ vân vân, rồi không biết là mình thành Phật rồi thành Phật rồi có còn ở cảnh giới nào hay không, hay là không thành Phật rồi thành Phật rồi ra sao vân vân. Những cái điều đó thì vào thời kỳ Đức Phật có một vị tỳ kheo thường có những cái thắc mắc đó, thắc mắc đó, và vị đó xuất gia một thời gian sau thì các vị đó đã sinh thâm chán nản. Rồi khi mà Đức Phật này hỏi cái vị tỳ kheo đó là hỏi trước khi ngươi mà xuất gia, ta có nói ngươi là sau khi mà ngươi xuất gia rồi đó, ta sẽ chỉ cho ngươi biết rằng Phật ở cõi đó, hay là ta thành Phật và Phật còn hiện hữu hay không hiện hữu. Điều đó đối với cái thế giới quan cũng như là chúng sanh trong tam giới thì Đức Phật này không có nói tới, mà chỉ nói là nói rằng Đức Phật này dạy rằng cái sự hiện hữu trong tam giới này đó là do nghiệp và phiền não. Thì cái người tu của mình là cái người mà phải có nhiệm vụ là phải đoạn tận những cái phiền não, chặt bớt những cái nghiệp của mình, chặt bỏ những cái nghiệp của mình, không còn đầu tư sinh hữu ở trong tương lai. Thì cái đó là việc cần làm, chứ còn cái chuyện mà ở tương lai nó như thế nào, chúng ta nghĩ về thế giới nhiều quá, thực sự ra cái điều đó nó không có lợi ích gì cho đời sống tu tập đó, mà chỉ nghĩ rằng cái việc mà trước mắt là sinh tử luân hồi là đau khổ, và sinh tử luân hồi là do cái nhân gốc của nó là do phiền não và nghiệp. Thì bây giờ chấm dứt nghiệp, tu tập để chấm dứt nghiệp, chấm dứt phiền não, thì nó không còn sự hiện hữu trong tương lai nữa, không còn khổ trong tương lai nữa. Thì cái điều đó là đi cần làm thiết thực nhất trong đời sống này mà thôi. Như vậy thì thật sự ra thì nếu như một người mà nghĩ rằng ở trong tương lai mình như thế này hoặc như thế nọ, để rồi mình còn hiện hữu ở trong một cảnh giới này cảnh giới nọ, cho rằng cái cảnh giới nó là cái cảnh giới mà nó trường cũ, nó vĩnh hằng, thì không có một cái cảnh giới nào mà gọi là trường cũ và vĩnh hằng hết. Không có một cõi nào ở trong cái tam giới này mà gọi là trường cũ và vĩnh hằng hết á. Bởi vì dục giới, sắc giới hay vô sắc giới đó, thì cũng đều là chịu sự biến hoại mà thôi. Lâu như cái cõi mà vô sắc giới, cái tuổi thọ rất là dài đó, nhưng mà rồi cũng phải có lúc bị biến hoại mà thôi, không có cái gì mà vĩnh hằng. Do vậy đó thì đời sống tu tập đó, là nhiều khi mình vọng về tương lai, về những cái điều mà chúng ta không biết đến được đó, chúng ta nghĩ đến điều đó điều nhiều đó thì nó không tốt. Chỉ có những điều là chúng ta biết gốc gọn cội nguồn là phiền não đem đến cái đời sống luân hồi sinh tử, là nghiệp chúng ta tạo tác để chúng ta có mặt ở trong các cái cảnh giới như vậy đó, thì mình phải tu tập để đoạn từ cái phiền não mà thôi. Và cũng như là Phật dạy rằng không nên đi tìm những cái gì ở xa, mà phải nhìn về chính mình, cũng như là mình đang bị cái mũi tên bắn vào, thì cái nhiệm vụ của mình là mình phải rút cái mũi tên nó ra thôi, và mình uống thuốc, mình thoa thuốc để cái mũi tên nó không làm độc, không làm chết mình mà thôi. Chứ chúng ta đi tìm con mũi tên nó ai bắn, bắn từ hướng nào, mũi tên làm bằng chất liệu gì, thì chúng ta sẽ chết trước khi mà chúng ta biết về những điều đó. Thì ở đây đó, ước vọng về tương lai đó, thì thật sự ra nó tương lai mà nghĩ rằng chúng ta hiện hữu ở cảnh giới này, cảnh giới nọ để thụ hưởng đó, hay hoặc là có sự hiện hữu trong tương lai khi chúng ta đạt được cái quả vị gì đó, là cái sự thụ hưởng nó vĩnh hằng, thì cái điều đó nó không nên. Bởi khi chúng ta nghĩ điều đó nó không đúng, chỉ có là cái nhân để chúng ta làm, cái nhân để chấm dứt sinh tử luân hồi là điều mà cần thiết đối với đời sống chúng ta mà thôi. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi này. Con xin dứt lời ở đây, con xin đỉnh thượng tọa trở lại là một bút thoại giả.
Là thuộc chương trình sư tử Phật tử, xin được hỏi đại sư Phật tính, đại sư tính có mặt ở trước máy không? Nếu mà đại sư Phật tính là có mặt ở trước máy, xin đại sư Phật tính hỏi trả lời cho câu thảo luận số 3. Vì như thế thì con tính không có mặt ở trước máy. Xin trả lời với cái trải nghiệm của mình, cái gì mình đã từng trải qua. Thì theo từ đó pháp đăng thì tại sao cái sự trải nghiệm quá khứ hay là những sự hiểu biết của quá khứ mình chưa chắc là nó mang lại cho chúng ta cái trí tuệ rộng lớn, cái tinh thần.
Nó có cái tưởng điên đảo, và cái tưởng nó có cái tưởng cao thượng. Cái tưởng cao thượng ở đây thì chúng ta hiểu nó là liên hệ đến 10 cái pháp tưởng, như là tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng bất toàn, tưởng bình hòa, tưởng niết bàn. Như vậy thì những cái tưởng nào mà liên quan đến 10 pháp tưởng mà Đức Phật nói đó, đó là cái tưởng có tuệ. Cái tưởng đó nó không có điên đảo. Và cái tưởng tâm mà có cái tưởng như vậy là cái tâm không có điên đảo. Và cái tâm mà có cái tưởng như vậy là cái trí không có điên đảo. Bởi vì chúng ta phải biết tưởng là một cái uẩn, là tưởng uẩn. Phải đồng tâm với hành uẩn, thọ uẩn, thức uẩn, đồng tâm đồng diệt. Nên khi mình đã đến tưởng mà được Đức Phật này gặp đến cái tưởng ca thường đó, là liên quan đến 10 cái pháp tưởng mà chúng ta học ở trong này kinh. Đức Phật này nói cho cái vị mà bệnh nặng là dài trong giảng luôn ra dài cho vị có 10 cái pháp tưởng. Như vậy thì Đức Phật người biết được cái tưởng nào liên hệ hay cái tưởng nào thanh lên là có trí tuệ và cái tưởng nào thanh lên nó không có trí tuệ. Nên cái tưởng đó tưởng điên đảo và cái tưởng không điên đảo. Và chúng ta phải biết cái tưởng mà tương ứng tà kiến là cái tưởng điên đảo. Tưởng nó không dục tưởng, phạm tưởng và hại tưởng. Thì cái tưởng đó nó không có cao thượng. Còn cái tưởng mà cao thượng liên hệ đến vô thượng tưởng, khổ tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, kiến ố tưởng, quả quả tưởng, niết bàn tưởng. Thì những cái pháp mà Đức Phật thầy dạy để đoạn từ những cái tưởng điên đảo đó là cái tưởng đúng đắn. Cái tưởng đúng đắn đó là cái tưởng chân chánh. Bởi chúng ta biết cái sở hữu tầm á, tầm là tìm kiếm, thì trong đó có cái tầm chân chánh là cái chánh tư duy đó. Và cái chánh kiến nó bị quẹt vào. Nên khi một cái tưởng nào mà liên hệ đến cái chánh kiến đó, Đức Phật thầy nói cái tưởng đó là cái tưởng nó vô thường, tại vì các pháp vô vi là vô thường thực sự, là khổ, và các pháp vô vi là khổ thực sự, các pháp vô vi là vô ngã thực sự. Nên khi mà mình chưa có cái tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã đó, thì mình cũng phải tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã. Thì cái trí trí nó sẽ sanh lên từ từ, để trí và thể sanh từ 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 tập những cái tưởng vô thường. Như vậy thì Đức Phật ngài biết cái tưởng tương ứng tà kiến và cái tưởng điên đảo. Trong đó có dục tưởng thì những cái tâm tham tà kiến, cái tâm nó trong đó nó có dục và có tập. Và những cái tưởng điên đảo này thì đó là cái tưởng điên đảo của người, còn cái tưởng điên đảo là cái tâm điên đảo và cái trí điên đảo. Còn cái người có cái tưởng đúng đắn là cái tưởng đến 10 pháp tưởng này. Nên một cái người học Phật đó thì tâm hằng là thọ tưởng. Một cái tâm đó mà có tác ý đến những pháp và làm theo tác ý đó, thì nó sẽ thành những trí tuệ, có trí tuệ trong đó. Còn cái tâm mà không có tác ý thường là những cái tâm nó liên quan đến tham sân si, nó có phóng dật ở trong những cái tâm đó, nó có vô phạm vô úy trong những cái tâm đó. Như vậy thì một cái người tu tập là giống như người thanh lọc tâm vậy, thì cố gắng thanh lọc những tâm bất thiện để rồi những tâm thiện nó liên tục sanh khởi trong tâm của mình. Và nếu một người mà để cho cái tâm mà có cái tuệ sanh khởi hay là cái tâm mà thiện nó sanh khởi hoài đó, đó là điều kiện để bớt đi những sầu tu khổ não. Do cái phiền não mang lại, do cái điên đảo mang lại. Nên chính vì như vậy nên những người chấp thủ vào cái tà kiến đồng nghĩa với cái tưởng điên đảo nó có trong đó. Tại cái tưởng điên đảo thì không có cái kiến hay cái tuệ thanh tịnh. Một cái người mà có cái tưởng đúng đắn là để làm cho cái pháp tà trí tuệ nó thành sợi. Tại vì cái tưởng mà liên đó thì cái tưởng này liên hệ đến những cái thiền pháp, cái tưởng này liên hệ đến những cái pháp tốt, những cái pháp thôi lương, những cái pháp thanh tịnh. Nếu một người mà Phật mà không hiểu đó, thì nó cũng rất là khó. Nhưng mà khi hiểu rồi đó, thì chúng ta thấy chứ là Đức Phật còn dạy cho thiên chủ đến hết đó, tưởng là thanh thiện lên trời, tưởng là bất thiện cho tâm lên trời, và thọ là thanh thiện, thọ là bất thiện cho tâm lên trời. Những cái cảm giác nào là thanh lên thiện nó cũng lên dần, những cái tưởng nào thanh lên thiện nó lên dần, và những cái tưởng nào bất thiện thì lên trời. Như vậy một cái người mà tu tập thì phải hiểu được vấn đề ngũ uẩn liên quan đến thiện, thì cái sắc tâm thiện sẽ có những cái sắc uẩn, và cái tưởng uẩn hay là cái hành uẩn, cái thức uẩn nó đều là cái lợi tốt. Và Đức Phật này đã nói với một cái vị Bà La Môn mà tiền của bất kỳ đất đang rất xa, như là trời dưới đất vậy, như bờ biển bên này, bờ biển bên kia, thì cũng như vậy cái pháp thiện, cái pháp Phật thiện nó rất xa. Tuy là chúng ta thấy là trong tâm chúng ta nó sanh khởi vậy, nhưng mà Đức Phật này biết những cái loại nào tương ứng với tốt, những loại nào tương ứng với xấu. Những cái tương ứng với tốt thì Đức Phật này dạy về cái tưởng này, cái kiến đúng đắn, cái tâm đúng đắn. Và cái pháp mà nó liên hệ với xấu đó thì cái tưởng là cái tâm, cái kiến điên đảo. Nên nó chia ra những cái pháp thiện, pháp bất thiện như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin giải thích lại cho thượng tọa, nếu có gì thì thượng tọa nói về phần của chúng.
Sau cái chuyện nghe chủ tọa pháp đăng, và tiếp theo xin việc thỉnh chủ tọa pháp tính, xin tên đề pháp tính, để đúng tính có mặt ở trước máy không? Nếu để đúng tính đang có mặt ở trước máy, xin để đúng tính hoặc gì trả lời cho câu số 4. Để đúng tính, những vị Bà La Môn đó thường nghĩ đến cái cứu cánh liên quan đến ngã. Tôi sẽ là một bậc thánh, tôi sẽ là một người thanh tịnh, tôi sẽ là vị phạm trí. Nhưng mà Đức Phật này dạy rằng, như trong bài kinh mà chúng ta đọc ngày hôm nay đó, có một đoạn là họ không thành gì, họ không đề cao gì, họ không có nói lên đây là tối thắng thanh tịnh, không dính líu tham đắm mọi chấp trước truyền thuộc, họ không tạo tham vọng bất cứ ở đây. Thì để Đức Phật pháp tính phải chăng là cái chuyện đó là tôi sẽ là người hoàn toàn thanh tịnh, nó là một sự chấp chân tĩnh của đại đức Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa con mời sự thành kính đến đại đức Phật tử chúng tôi nhận tặng chúng tôi pháp tăng, chúng tôi pháp tăng để minh thành cùng chúng tăng. Kính chào cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết được những điều đó. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với một người nào đó, và đối với bất cứ một ai, khi mà gắn cái ta hoặc là gắn cái chữ cũ vào thì cái người đó chưa có hoàn toàn thanh tịnh, mà ngược lại thì cái đó gọi là có một cái sự chấp, tại sao vậy? Tại vì nếu mà đối với một cái vị thánh nhân đó, một cái vị mà đạt đến cái trạng thái thanh tịnh rồi đó, thì cái vị đó không còn thấy cái ta ở trong cái thân và tâm gì nữa. Có nghĩa là quý vị thấy rồi, đừng có nói về một cái vị thánh, một vị mà tu tập về thiền quán, cái vị đó trong khi mà cái trí tuệ mà phát tâm thì cái vị đó cũng không có thấy cái ta trong đó. Ví dụ như bình thường là mình thấy, bình thường bây giờ, ví dụ như có khi mình học, có khi bây giờ nói về một cái cấp độ bình thường,
bình thường thì chúng ta thấy rằng ví dụ như là mình có cái bản ngã hoặc là mình có cái ta cái tôi, nhưng mà khi đến những cái lúc mà chúng ta những cái điều gì đó, mà chúng ta nó không có đạt đến như cái ý muốn của chúng ta, thì lúc đó chúng ta học thì chúng ta mới biết rằng là các pháp nó là vô ngã, là tại sao vậy, tại nó không có chịu ở dưới quyền bất cứ một ở dưới quyền của ai đó, cũng như cái thân và tâm của mình nó không có nghe theo cái lời của mình, hoặc là nó cũng không có chịu dưới cái quyền cai quản của mình. Thành ra lúc đó mình mới nghĩ rằng là đúng là các pháp là vô ngã, tại vì mình muốn điều hành nó mà mình điều hành không được. Ví dụ như mình muốn cái thân của mình đừng có bị bệnh đi, nhưng mà nó cứ bệnh hoài. Hoặc là mình muốn cho mình được an vui, đừng có bị cái sự đau khổ, nhưng mà an vui nó cũng đến với mình, đau khổ nó cũng đến với mình. Cái sự kiện này, cái sự kiện kia nó vẫn xảy ra với mình. Nhưng mà có những cái sự kiện mình không muốn là nó xảy ra như vậy, nhưng mà rốt cuộc thì nó cũng xảy ra. Thành ra đó, lúc đó chúng ta mới biết rằng là các pháp là vô ngã. Vậy thì ở trong cái trường hợp, ở trong cái câu hỏi này cũng tương tự như vậy. Một người mà cứ nghĩ rằng là ta là một bậc thanh tịnh, thì lúc đó là chưa có thanh tịnh. Tại vì sao? Tại vì còn chấp vào cái thân này. Chứ thật sự ra một người mà tu tập đó, chúng ta biết rằng là một cái sự kiện gì đó nó sanh lên do nó đầy đủ nguyên nhân đó, do nó đầy đủ cái nhân đó, thành ra nó sanh lên. Ví dụ như giờ mình nói rằng là ta thấy đi, tại vì mình chấp là mình cho là ta thấy hoặc là ta thanh tịnh. Nhưng mà thật sự ra cái ta thấy đó là nó có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là một người mà tu tập về thiền quán, người ta biết rằng là do có cảnh sắc nào, là do có con mắt nào, có nghĩa là do có cái cảnh vật gì đó, là do chúng ta có con mắt nào, là do có ánh sáng nào, là do có sự tác ý nào, thành ra cái sự thấy nó thâm lên, có nhiều khi quý vị thấy rõ ràng là khi mà chúng ta học có thể là chúng ta cũng hiểu được, là chúng ta cũng hiểu được cái điều đó rồi. Thành ra nếu mà nói về một người mà nói là ta thấy, vậy thì có những cái lúc mình cũng có những cái vật đó, nhưng mà tại sao mình không thấy? Tại vì mình không có tác ý. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này là để chỉ việc là tại vì mình không có tác ý thì nó thiếu đi một nguyên nhân. Thành ra khi nào mà những cái nguyên nhân nó đầy đủ, nó hình thành lên, thì chúng ta có cái sự thấy. Khi nào mà những cái nguyên nhân của cái sự nghe nó hình thành, nó hội đủ, thì chúng ta phát sinh cái sự nghe. Đối với cái sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự xúc chạm, nó cũng vậy, đúng không? Nó đầy đủ nhân duyên đó thì nó sẽ sanh lên cái sự việc đó. Khi mà những cái nhân duyên nó hết rồi thì cái sự việc đó nó không còn. Thành ra một người mà tu tập thấy được những cái nguyên nhân đó thì người ta không còn chấp vào cái ta, hoặc là người ta không còn chấp vào cái ngã. Thì thử hỏi một người mà người ta tu tập mà người ta thấy được những cái điều đó thì người ta không có còn cái sự chấp ngã. Thì còn một người mà tự xưng mình là ta thấy được cái sự thanh tịnh. Cái điều này thì quý vị thấy rằng thường thường là đối với những cái bậc, những cái đại tốt hay là cái khác nữa, những vị bà la môn thường thường có những cái sự mà chấp ngã, hoặc là có những cái sự chấp thủ thành năng đã nói lên những cái câu đó. Chứ thật sự ra đó, đối với một bậc thánh nhân thì không có nói những cái điều này. Chỉ ngoại trừ là những cái bậc mà A-la-hán hoặc là nói lên những cái lời cảm thán, nói lên những cái lời cảm ứng thôi. Còn một người mà nói về, một người mà họ nói rằng là tôi sẽ là cái người hoàn toàn thanh tịnh, đúng không? Thì như vậy là họ bị những cái truyền phược, hoặc là những cái sự mà chấp thủ về cái thân phược của họ, thành ra họ mới nói lên những cái điều đó. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này thì theo như cái ý của con, một người mà nói lên cái ý tưởng hoặc là nói lên một cái điều mà họ đã hoàn toàn giải thoát hoặc là họ đã hoàn toàn thanh tịnh thì cái điều này là do họ bị vướng vào những cái sở chấp hoặc là vướng vào một cái truyền thuật nào đó, thành ra họ mới nói lên những cái điều đó. Còn đối với những bậc thánh nhân mà ở trong Phật giáo thì các ngài không có nói lên những cái điều mà ta hoàn toàn thanh tịnh, ta hoàn toàn giải thoát gì đó, vân vân, thì các ngài không
con xin thỉnh thượng tọa sở đàn. Nếu mà còn thiếu chi phần nào nữa, con thỉnh thượng tọa quanh một chút đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao cũng tìm nhà để đi Phật. Tôi được hỏi là không biết sự tổng hợp tình của con ở trước máy không? Nếu được sự tổng hợp tình dạ vâng. Sự tổng hợp tình ngày hôm nay chúng ta đặc biệt nói về sự thâm tình. Và nhiều người nghĩ rằng thâm tình có nhiều cái cấp độ từ cái như là chúng ta nói trong bảy cái pháp thanh tịnh, trong thanh tịnh đạo, từ giới tịnh, từ tâm, từ tịnh, từ kiến tịnh, đối với. Nhưng mà nhiều người nghĩ rằng cái khó nhất đó là cái thanh tịnh về giới. Nhưng mà nếu chúng ta đọc vào trong thanh tịnh đạo thì cái chi kiến thanh tịnh hay là đoạn ly thanh tịnh hay là đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, cái đó nó lại đòi hỏi gì? Đòi hỏi một quãng đường dài hơn, đòi hỏi chúng ta phải đi xa hơn. Thì sự đó Pháp Tân có thể cho một cái hình ảnh rằng ở trong tất cả những sự thanh tịnh thì sự thanh tịnh nào là khó đạt được, khó vượt qua nhất và khó thành tựu nhất, kính thưa sư tổ Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong kinh. Xin chào đại chúng ở trong kinh. Điều như thượng tọa vừa nêu đó, thì một trong những cái sự thanh tịnh là thất tịnh đó. Thì nói đến cái sự thanh tịnh thì con nghĩ rằng là cái điều gì nó trong sáng nhất, cái gì để nó yên ắng nhất đó. Ví dụ như nói là giới tịnh, tâm tịnh hay hoặc là những cái tri kiến thanh tịnh, thì con nghĩ rằng là khi mà nói đến cái con đường tu tập giải thoát của đạo Phật á, thì vị hạnh giả cần phải trải qua một cái thời gian dài và cần phải có một cái quá trình để mà thực hành giới định tuệ. Nhà cái thành giới định tuệ nói như vậy đó thì thật sự ra thì nói đến thanh tịnh thì con nghĩ rằng là nó có thể là nhiều cái mức độ cấp độ khác nhau. Nhà ví dụ như một người họ được một cái giới được thanh tịnh rồi, khi mà tâm của họ được yên tịnh trong một khoảng thời gian nào đó, mình cũng được nói là sự thanh tịnh. Ví dụ như là tâm của họ trong khoảng một thời gian ngắn, dài đôi ba phút hay hoặc năm mười phút hay bao nhiêu đó, mà họ có được sự thanh tịnh thì mình cũng được gọi là thanh tịnh. Nhưng mà cái thanh tịnh này đó là cái thanh tịnh nó mang tính cái thời gian ngắn thôi, và cũng như là sự thanh tịnh của sự tạm thời mà thôi. Dạ, sự thanh tịnh của tạm thời mà thôi. Nhưng mà con nghĩ rằng nó theo con nghĩ đó, về cái mức độ như từ ở trong miêu tả ở trong cái sự thanh tịnh, thì cái sự thanh tịnh mà nói rằng là cái tiến trình tu tập của một vị hành giả đạt được từ giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, tri kiến thanh tịnh đó, thì con nghĩ rằng những cái sự thanh tịnh mà ở sau đó thì là một cái chặng đường mà cái vị hành giả khi mà đạt được cái giới được thanh tịnh, và giới được thanh tịnh Bởi vì tuy rằng nói rằng thế giới được thanh tịnh á, thế giới được thanh tịnh á, thì là cái mức độ mà ở các cái tâm nó sẽ được thanh tịnh. Và giới thanh tịnh đúng nghĩa đó thì cái tâm nó sẽ dễ dàng đạt được cái sự thanh tịnh. Bởi vì nếu mình hiểu kỹ rõ đó, thì con nghĩ rằng trong cái bốn thanh tịnh giới là một cái người mà con nghĩ rằng một cái vị mà thành tựu về giới luật học đó, thì cái vị đó cũng có thể thành tựu được đạo quả thánh nhân. Nhưng mà nói như vậy đó không có nghĩa là mình nghĩ trong cái đơn thuần là cái vị đó thành tựu về trong luật học đơn giản không đâu, mà trong cái quá trình tu tập cái vị hành giả đó có được cái tâm tịnh và có được cái tri kiến thanh tịnh. Thì khi mà một cái người mà có được cái giới thanh tịnh á, từ cái việc giới bổn thanh tịnh, thu thúc thanh tịnh, hay là quán tưởng thanh tịnh thì hoặc là thọ dụng thanh tịnh á, thì từ ở cái đó á, các cái vị các cái mức độ các cái nền tảng của giới á, cái vị đó thanh tịnh thì sẽ dễ đạt đến được cái tâm tịnh. Dạ, cái tâm tịnh. Và khi mà cái tâm tịnh nó là một cái giai đoạn để trải qua một cái thời gian dài cho đến cái tri kiến thanh tịnh á, thì cái tri kiến thanh tịnh á, con nghĩ rằng nó là một cái mắt á, và cũng như là cái mắt mút, nó là cái gút mà khó vượt qua về cái mặt tri kiến. Nhưng mà nó cũng phải có một cái thời gian, nó cần phải có một cái thời gian. Nhưng mà ở đây đó con nghĩ rằng trong cái điều mà nền tảng á, khi mà nói rằng giới thanh tịnh á, là một cái mức độ con nghĩ rằng rất là khó. Dạ, tuy rằng nó là nền tảng của cơ bản, nền tảng đầu tiên bắt đầu là để đạt được cái tâm tịnh hay chi kiến thanh tịnh. Nhưng mà giới thanh tịnh á, là cái điều mà là có. Và cái thứ hai nữa con nghĩ rằng ở trên cái tiến trình mà tu tập qua một cái giai đoạn đó dài vậy đó, từ cái thanh tịnh mà phải mở được cái chi kiến đó, để mà hoàn toàn cái chi kiến đốt ra chi kiến trong cái chi kiến thanh tịnh đó, thì cái điều đó nó cũng là một cái điều khó nữa và một cái điều khó đạt được nữa. Bởi vì trong cái sự dính mắc đó, con nhớ rằng là cái điều đó là khi mà một người mà thực hành giới định và tuệ, hay là thực hành trong bảy cái sự thanh tịnh đó, trong bảy cái giai đoạn để đạt được cái sự thanh tịnh đó, thì cái mức độ giới để mà đạt được sự thanh tịnh đúng nghĩa, thì con nghĩ con hiểu ở đây đó là thật sự là khó. Bởi vì thật sự là khó, bởi vì mình hiểu trong một cái đơn thuần thì có lẽ là giới, có lẽ là ai cũng đạt được cái sự thanh tịnh. Nhưng mà để mà giới đạt được thanh tịnh trong bốn, có nghĩa là giới bổn thanh tịnh, rồi thu thúc thanh tịnh, thì trong sự thu thúc đó, hay hoặc là quán tưởng thanh tịnh, hay là thọ dụng thanh tịnh đó, thì cái việc bốn cái thanh tịnh đó mà được thanh tịnh đó, thì phải nói rằng nhờ cái sự tu tập, nhờ cái sự chánh niệm rất là lớn để đạt được cái định học, hay đạt được cái chi kiến thanh tịnh. Mà cái chi kiến là cái mà rút mắt cái khó khăn để mà cái việc mình giải vượt qua. Thì con xin có vài chữ được chia sẻ ở đây. Nếu có điều chi chưa đủ thì chưa đúng thì con xin chi phương thức bộ phước kia. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Là thú chương trình chưa đọc sự đó đâu dạ sự đó đôi khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta suy nghĩ đến những cái cảnh giới tương lai mình sẽ được sung sướng như thế này, mình sẽ được an lạc như trước kia, mình sẽ thu hướng như đó. Thì ai cũng biết là mình là phước, là phải, cái thiện tâm là phải tâm thanh tịnh. Nhưng mà cái sự mong cầu phục quả đó, đôi khi nó lại không có thanh tịnh. Do vì sự rõ pháp đang có thể cho quỷ kiến là mình tạo phước cách nào, bằng cái tâm niệm nào mà mình giữ được thiện tâm nó trong sạch, mà nó không có trở thành một cái chấp thủ, đặc biệt đối với cái quả phục của việc mình đang làm. Cái thứ này rồi.
Dạ, alo. Dạ. Trong cái câu hỏi của thượng tọa thì nếu chúng ta một cái người Phật tử thì chúng ta phải biết cái tâm nó sanh lên. Một cái tâm sanh lên để làm việc là việc thiện. Và cái tâm thứ hai nó sanh lên nó cảm nhận việc thiện đó. Nhưng mà tùy cái tâm thứ hai nó sanh lên, nó hướng tâm như thế nào. Nếu mà tâm thứ nhất nó thiện thì tâm thứ hai nó vẫn thiện nữa đó. Là khi mà chúng ta làm phước rồi chúng ta suy nghĩ, suy nghĩ về cái cảnh giới cao quý của những cái thiện nghiệp. Điểm thứ hai là mình suy nghĩ về niết bàn. Điểm thứ ba là mình suy nghĩ để diệt khổ, để từ bỏ cái sự chấp thủ. Bởi vì cái tâm thiện nó tăng lên, tiếp theo một tâm thiện nữa đó. Mà chúng ta thường thấy việc chưa tăng hay dài chúng ta là do cái thiện nghiệp này con làm để làm duyên chứng ngộ niết bàn. Như vậy là cái tâm thiện thứ hai nó được là chúng ta nhắc nhở cho mình tăng lên, là cái tâm thiện này nó cao thượng, là sẽ dứt khổ. Vì cái sự khổ luân hồi là cái dây dẫn nhất, là cái phiền duyên nhất, là cái sự không dở ra từ vô lượng kiếp đến bây giờ. Bây giờ mình làm thiện này để mình dở cái sự luân hồi này, giúp sự cắt đứt sự luân hồi này. Thì từ cái tâm thiện thứ hai hay được tăng lên, do tâm thiện thứ nhất là chúng ta làm phước. Và cái tâm thiện nó tăng lên, nó có những trường hợp tăng lên nữa. Chúng ta thấy cái thiện nghiệp của mình, mình đã làm rồi, nó có năng lực. Cũng như Đức Phật thầy dạy cho tưởng giả cho ký cá, và sau này giữa ông thế không có đạt được, không có đoạt được cái bảo khác, là do Đức Phật thầy gợi ý vậy. Chứ ông không biết sao để giữ cái tài sản đó sao, tuy nhiên thiện nghiệp ông làm. Thì tưởng giả tôi ký cá mới nghĩ là trong vòng luân hồi, nếu mà những cái gì mà tôi chưa cho ai thì người ta không nhận được, người ta không lấy được. Đó là cái mãnh lực của phước. Chúng ta hiểu đây là cái mãnh lực của phước. Mỗi cái phước mà chúng ta làm nó có cái mãnh lực. Và nếu mà chúng ta muốn làm cho cái phước nó có mãnh lực đó, thì chúng ta cũng tin tưởng, tin tưởng với cái thiện nghiệp đó, nó có mãnh lực, mãnh lực nó vượt thoát ra khỏi khổ đau. Nhưng cái đó là một lời tâm thiện tâm tiếp tục để chỉnh đốn cái tri kiến đúng đắn, để không bị lệch lạc. Bởi chúng ta thì khi chúng ta làm phước mà chúng ta không có tin tưởng cái phước nó tổ sạch. Còn đối với Đức Phật đó, thì Đức Phật này cho chúng ta biết là cái phước nó tổ sanh. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái tâm thiện thứ hai sanh lên, để rồi sau này mình suy nghĩ, cũng như tưởng giả cho cái khác suy nghĩ, thật sự mình có phước đặc biệt nên mình không bị khổ gì vua ai cả thế. Nhưng mà nếu mình không có phước đặc biệt là thường là khổ gì vua ai thế làm như vậy. Thì lúc bây giờ tưởng giả cho cái khác lại phát hiện trong cái vòng luân hồi là cho con được chứng đắc pháp thánh nhân, con giàu nhất nhưng mà con được chứng đắc cái quả thánh nhân nữa. Nên bây giờ tưởng giả cho cái cá thì giàu có, vua ai cả thế không có đoạt được, nhưng mà rồi cũng nhàm chán, nhàm chán cái thế gian này, luôn luôn là bị mình giàu có cũng bị vua chúa tịch thâu cái tài sản của mình. Đó là năm cái điều mà suy hao, thì khiến tưởng giả cho cái cá khởi lên cái tâm nhàm chán, cái lòng tham với thế gian này, và hướng đến cái sự giác ngộ lên xuất gia tại ta thành một thánh nhân. Như vậy là nếu mà chúng ta mọi người Phật tử, chúng ta để ý cái tâm thiện mình tăng lên, rồi mình có cái tâm thiện thứ hai thứ ba tăng lên hay không, hay là tâm thiện tăng lên thì nó phải câu tăng cho tâm tham tăng lên, Bởi cũng có nhiều người đó, họ cái tâm thiện nó sanh lên thì cũng có tâm tham, rồi cũng có tâm thiện. Cũng như câu chuyện mà cái vị đó cúng dường chẳng sờ ở trên cái đỉnh tháp để phát nguyện, do cái năng lực mà tôi tắm cái cờ lên cái đỉnh tháp này, nên trong vòng luân hồi người phụ nữ họ thấy tôi cũng thương đã cách từ những người vi phục thôi, khiến cho cái đời sống phía hiện tại này đó là bị này phạm tội tà dâm mà Đức Vua chuẩn bị tử hình. Nhưng mà cũng nhờ cái thiện nghiệp là vị này cũng phát nguyện thêm một lần nữa này, do cái thiện nghiệp mà tôi cấm được cái cờ cái đỉnh tháp này cho tôi bắt được cái đạo quả nha. Nên sau này bị bắt, nhưng mà vì Đức Vua nể quyến thuộc của cái vị công tử này là những vị mà rất là giàu sang, rất là đạo đức, nên mới cho người thân lãnh cái điện về dài, thì dẫn vị này đến gặp Đức Phật, Đức Phật thuyết giảng thì đắc đạo quả thánh nhân. Thì chúng ta nhiều khi chúng ta nhìn những cái chuyện đó chúng ta không thấy được cái mắt thích nhân quả, nhưng mà Đức Phật này biết một cái thiện tâm sanh khởi, rồi một cái bất thiện tâm sanh khởi nó khiến cho mình khởi lên cái tư tưởng như vậy, rồi tiếp theo một cái thiện tâm sanh khởi nữa. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật này biết được từng cái tâm chúng ta mà nó đổi tâm ra những cái loại kiết sử phiền não, và từng cái loại tâm nó sanh lên để nó đoạn trừ những kiết sử phiền não đó. Và khi mình làm thiện, mình hướng tâm đến cái sự chấm dứt, sự luân hồi, niết bàn, thì cái đó là một cái thiện tâm cao thượng nhất, một cái thiện tâm có khả năng để chặt dứt cái luân hồi. Nên khi chúng ta làm phước rồi thì cái tăng thường dạy chúng ta phát nguyện như vậy. Thì cái sự phát nguyện đó là một cái loại tâm thiện cao quý, nhưng mà chúng ta nhiều khi chúng ta không phát ý, chúng ta không phát ý, hoặc là chúng ta lơ là, chúng ta không hỏi đến những cái lời đó, nên chúng ta không có cái tính tâm mãnh liệt ở trong những cái lời nói chúng ta, mà chúng ta chỉ không có tùy tiện rõ ràng. Chứ thật sự ra thì chư tăng mà mỗi lần hướng dẫn chúng ta đó, thì hướng dẫn chúng ta để tránh cái luân hồi thôi, chứ còn hướng dẫn chúng ta để là người đẹp thiệt là đẹp, người thấy ai người ta cũng thương mình, thì chư tăng không ai hướng dẫn cái kiểu đó đâu. Thì chư tăng biết cái đó là một loại tâm tham, nó không phải là một cái loại tâm thiện có trí để tránh dứt sự luân hồi. Như vậy thì chúng ta biết cái tâm chúng ta nó tăng từng thứ, nhưng mà lời Đức Phật đó, với tâm mình biết được tâm chúng ta, với cái tâm tự trí này biết được cái sự sanh tử đều do cái nghiệp duyên của chúng sanh đó, và mỗi cái nghiệp duyên nó đã tác tạo cái kết quả, và Đức Phật này nhìn cái kết quả này, biết cái duyên để tạo tác cái kết quả này, Đức Phật này mới khuyên chúng ta nên khởi lên cái thiện tâm cao quý để có khả năng để chứng đắc được niết bàn, và chấm dứt được cái sự luân hồi, và tích lũy được những cái phước ba la mật. Nên khi mà mình làm phước đó là một thiện tâm, thì cái thiện tâm thứ hai nó sanh lên tiếp tục cũng là một loại tâm thiện cao quý, là hướng đến niết bàn. Mình phát nguyện để chứng ngộ niết bàn thì chúng ta biết cái đó là cái thuộc thiện hậu quán triệt. Nếu kiếp này không đắc là thiện báo nghiệp, nếu kiếp sau không đắc là sanh báo nghiệp, còn nếu không thì từ kiếp thứ ba đến vô lượng kiếp những cái thiện nghiệp này nhất định sẽ không sanh. Nếu mà nó chưa đổ sanh thì nó tích lũy trở thành ba la mật để làm gì cho mình chứng ngộ niết bàn, và ba la mật nó chỉ làm gì cho mình chứng ngộ niết bàn thôi. Quý vị, nên quý vị biết mình giữ giới cái gì cho mình phát nguyện chứng ngộ niết bàn, mình bố thí mình cũng phát nguyện chứng ngộ niết bàn, mình tu thiền mình cũng phát nguyện chứng ngộ niết bàn, và mình xuất gia mình cũng phát nguyện chứng ngộ niết bàn, rồi mình tá tâm mình cũng nguyện chứng ngộ niết bàn, mình chí nguyện để chứng ngộ niết bàn, rồi mình tinh tấn để chứng ngộ niết bàn. Nên khi mà mình những cái lúc mình tu tập rồi mình bố thí mình tu nguyện niết bàn trở thành ba la mật, bố thí ba la mật để sau này nó tích lũy để chứng ngộ niết bàn. Và khi mình giữ giới cũng vậy, có nhiều giữ giới phát nguyện chứng ngộ niết bàn, thì cái giữ giới mình sẽ trở thành cái giữ giới ba la mật. Như vậy thì chúng ta là những người Phật tử mà chúng ta biết như vậy đó, thì chúng ta đã làm duyên để mình chứng ngộ niết bàn. Còn nếu mà mình không hiểu được cái này đó, thì mình không biết tại sao tâm địa thứ nhất sanh khởi, rồi có cái tâm tham thứ hai sanh khởi, hoặc là cái tâm sân thứ ba sanh khởi do cái tâm tham đó. Thật ra những cái gì chúng ta thấy có cái nhiều họ còn phước trước là họ cũng nghĩ chứ sao tôi định gặp người đó nữa, tại vì mình ghét người đó mình mới nguyện gặp không gặp người gặp chứ còn thực sự ra thì trong vòng luân hồi thì dài dẫn như vậy đó thì chúng ta muốn không gặp những người người thì chúng ta ghét nhưng chúng ta muốn không có được, tại vì Đức Phật này dạy ông bắt khổ thương với ta nhớ cái gì cái sự luân hồi là sự có mặt mà cái sự có mặt thì mình sẽ cắt mắt mình sẽ thấy cái người đó, ta mình sẽ nghe cái tiếng người đó, người đó không có mời gọi mình nghe nhưng mà họ nói lên mình nghe, họ không mời gọi mình thấy nhưng mà mắt mình chưa luôn lúc nào cũng thấy, nên nhớ mình hiểu được các pháp là vô ngã như vậy, mắt nó có sức mạnh để nó thấy, ta có sức mạnh để nghe, mình không muốn mà được. Nên cái người ghét á, mình nói mình không muốn thấy họ, nhưng mà thật sự mình phải có mắt. Nếu mình nói mình mù mình không thấy họ thì mình không chịu đâu quý vị. Còn mình là người sanh ra có phước cho nên mình có mắt, mắt sáng. Mình là người có phước sanh ra có lỗ tai thính, thành ra những cái lời nói của người ta mình không thể nào nghe được. Nên mình hiểu các pháp là vô ngã như vậy thì mình sẽ không có trên lời cái tâm mình nữa và mình hướng đến niết bàn, vì các pháp của quy khổ Đức Phật thầy tiên nói là sự thật, khổ người thương phải xa, mình muốn rồi khổ người ghét phải gần, cái khổ này là cái sự thật không thể nào tránh được. Cho mình hiểu mắt tai mũi miệng thân tâm của mình luôn luôn lúc nào nó có sức mạnh nó bắt những cảnh đó thiện thương nhưng mà nó vẫn thương, như vậy là không bắt nên Đức Phật với tâm mình biết được tâm chúng sanh ô nhiễm hay thanh tịnh. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, đối với đạo Phật rất là rõ ràng chứ không có mơ hồ, và các cái trị sự công đức của chúng ta làm bố thí cũng vậy rất là rõ ràng, cái tâm thiện tâm đen để làm việc bố thí nó khiến cho thân chúng ta đó bố thí vật thực và thân chúng ta đó là cung kính, thân chúng ta phục vụ và tâm chúng ta tùy hỷ với chúng sanh, lời nói việc nói lên bằng khẩu thì những việc đó nó đều có và Đức Phật tùy tâm chúng ta thanh tịnh nên nó mới có cái hiện tượng đó và cái tâm chúng ta nó ô nhiễm nên mới có hiện tượng như vậy. Thì khi mà chúng ta học Phật càng ngày đó thì chúng ta càng thấy được cái vấn đề này. Và khi chúng ta thấy được vấn đề này thì chúng ta thấy Phật là vị đạo sư có mật chú cũng không có một cái bí mật nào của chánh pháp mà được giấu lại. Mật đạo sư là lòng đại bi nên người tin cái chánh pháp với cái tâm đại bi muốn chúng sanh chứng ngộ được, muốn chúng sanh tạo tác những thiện nghiệp để rồi tự mình đưa mình ra khỏi cái quả khổ. Khi mình có phước mình khổ luân hồi thì cũng không có luân hồi đạo thứ. Khi mình có phước thì muốn chứng ngộ thánh quả thánh đạo thì mình cũng sẽ chứng ngộ được. Chính do cái chuyện tâm mãnh liệt như vậy. Thật ra mình là người tu tập mình tin cái nghiệp quả mà Đức Phật dạy là một cái lòng tin trong sạch tỉnh tính, nơi cái lòng tin cao cái thượng, nơi cái tâm tốt đẹp, nơi cái tâm mà của các bậc thánh tu đồ còn có là cái tính sáng. Như vậy thì trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì cần trình bày thêm thì cũng thượng tọa. Bây giờ thì con xin gửi với thầy được thượng tọa.
Phật chỉ cần sự tập pháp đăng cái bài kinh Đức Phật thừa khi Phật tử hôm nay chúng ta có một bản tin trong phần tin Đức Phật sẽ quý vị có thể quan hệ chờ đợi gì chúng tôi chưa lắm thử xem chúng ta có các vị ở trong ban điều hành có thể đọc được bản tin này hay không. Dạ, xin mời cô Văn Giang Nguyệt.
Ở trên Phật giáo Nguyên cáo báo chí Paris ngày 27 tháng 11 năm 2014, từ phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Bản tin Đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, viện trưởng Viện Quá Đạo, gửi thư cảm tạ và tán dương văn phòng 2 Viện Quá Đạo nhân lễ nhập tự chùa Phật Quang tại Nam Cali, Hoa Kỳ, Paris ngày 27 tháng 11 năm 2014. Tọa lạc tại số 17.101 A Street, thành phố gần xuất khu trung tâm người Việt tị nạn ở Lưu Sài Gòn mà giáo hội vừa tạo mãi và thu nhận sở hữu chùa. Do sự đóng góp cấp kỳ nhưng chí thành và tích cực của tí chúng, chỉ trong vòng 6 tháng, giáo hội đã thành công tạo mãi dưới pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại hải ngoại, đáp ứng tâm nguyện của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Sau khi kết thúc việc tạo mãi, nhận chiều khóa chùa vào lúc 15 giờ chiều thứ Tư 26 tháng 11 2014, Thượng tọa Thích Giác Đẳng phải ra ngay tòa thị chính Hinh Tông Vích để lo thủ tục giấy tờ pháp lý. Trong lúc đó, một số Phật tử lo dọn dẹp ra ngoài chánh điện, cắm hoa, chiếc bằng Phật tạm thời để có thể làm lễ nhập tự vào lúc 19 giờ tối hôm đó. Do chùa mới chưa kịp ghi danh nối đường dây điện và nước nên cuộc lễ diễn ra trong bóng tối dưới ánh sáng lung linh của những ngọn đèn sáp cùng với đèn pin thoáng chốc, như trở lại không khí ngôi chùa làng ở Việt Nam trong không gian mờ ảo nhưng linh thiêng cổ kính. Tuy không thông báo rộng hay mời thỉnh mà một số chư tăng ni và Phật tử trong vùng đã kịp thời phân tập về tham dự giây phút đầu tiên khi ngôi chùa trở thành chùa Phật Quang chính thức của giáo hội. Trong buổi lễ, Thượng tọa Thích Giác Đẳng nói đôi lời về ngôi chùa chung đầu tiên của giáo hội do công khó của tứ chúng đóng góp trong khoảng thời gian hy hữu 6 tháng mà thành. Hòa Thượng Thích Thông Đạt và sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh cũng góp lời cảm tạ chư Phật tử địa phương đã gồng gánh Phật sự mấy tháng qua tại miền Nam California. Trước bao nhiêu trở lực, sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh đã cúng dường 10.000 Mỹ Kim và cho chùa mượn 50.000 Mỹ Kim. Trong khi ấy, tại Việt Nam, vào lúc 8 giờ tối cùng ngày thứ Tư, 26 tháng 11, 2014, tại tu viện Long Quang ở Huế, trụ sở của Viện Quá Đạo trong nước, Đại lão Hòa Thượng Viện trưởng Viện Quá Đạo Thích Di Đạt cùng Chư Tăng và một số Phật tử Huế tiết lễ cầu an để cầu nguyện cho việc tạo mãi chùa Phật Quang thành tựu viên mãn, đồng thời tán thán công đức của chư thành viên văn phòng 2 Viện Quá Đạo, phòng thông tin Phật giáo quốc tế và công đức tí chúng lên ngôi tam bảo. Chỉ đây là thư cảm tạ và tán dương kính gửi Hòa Thượng Giới Đẳng, quyền chủ tịch văn phòng 2 Viện Quá Đạo, chư tôn giáo phẩm Hòa Thượng Thượng Tọa, đại đức tăng ni và quý nam nữ cư sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa được quý vị. Sau mấy lần tôi nhân danh Viện Quá Đạo kêu gọi sự ủng hộ tình tài để góp công tạo mãi cơ sở mới của văn phòng 2 Viện Quá Đạo tại miền Nam California, hôm nay tôi vô cùng hoan hỷ được phòng thông tin Phật giáo quốc tế báo về việc tưởng như bất khả mà nay đã thành sự thật. Cơ sở mới cho giáo hội tại hải ngoại là ước vọng mà cũng là chỉ thị của Đức Linh Kim Đại Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, một cơ sở do công góp của toàn thể Chư Tăng Ni và đồng bào Phật tử mà thành, một cơ sở mà giáo hội làm chủ quyền để tránh tình trạng tan thương, lợi dụng của những cá nhân, nhân danh giáo hội để tạo mãi rồi sau đó sáng đạt theo tư ý. Hội đồng lưỡng viện Đông Lước rất yên tâm khi biết dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hoa Đạo, không ngừng lặn lội ngày đêm, lao tâm lao lực cùng với quý thành viên Văn phòng 2 và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, tạo mãi cơ sở mới đã được Đức Tăng Thống ban tên Chùa Phật Quang. Theo đúng như chỉ thị của Ngài là phải cấp thời đăng bả pháp lý giáo hội để dùng danh xưng giáo hội mà tạo mãi cơ sở. Hội đồng lưỡng viện cũng như tôi càng quý trọng và thương cảm khi biết rằng trong công trình tạo mãi, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo đã gặp không biết cơ mang nào là khó khăn, trở lực và phá hoại của một số đối phương, của một đối phương có muôn nghìn mặt. Suốt năm qua, người ta đã dùng cả hệ thống truyền hình, truyền thanh và viết nạp danh để vu hãm, khủng bố tinh thần và vu khống một giáo hội dân lập có truyền thừa lịch sử 2000 năm. Chẳng khác khi cảnh trạng giáo hội đang chịu đựng trong nước, người ta đã phạm thượng hỗn láo với Đức Tăng Thống cùng những thành viên cột trụ của giáo hội bằng đủ thứ ác ngữ và tà tâm. Với mục tiêu ai dẫn không thành suốt 39 năm qua là triệt tiêu nền Phật giáo dân tộc mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất làm đại biểu, là bóp nghẹt tiếng nói của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà cơ quan thông tin và phát ngôn là Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Nhưng lực pháp và tà tâm hung hãn đến đâu cũng không thể đối đầu với hồng ân của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tiền Bối hữu công làm nên phong triều Phật giáo nước Việt. Đặc biệt không thể đối đầu trước lòng dạ thiết tha, chí thành, kiên trung, vô quý của đại đa số nam nữ cư sĩ Phật giáo vốn là trường thành chẳng đứng lớp sống vô minh, hung bạo của sự phá hoại chánh pháp. Bằng cớ thấy rõ là với hai bàn tay trắng cách này có mấy tháng mà tâm thành và trí cả của hàng hàng lớp lớp nam nữ cư sĩ tại Hoa Kỳ, tại khắp Nam Châu cũng như tại Việt Nam đã tự biến mình thành các nhà đại thí chủ, người cúng dường, người cho mượn không lấy lãi để mở cánh cửa hy vọng vào ngày 21 tháng 11 vừa qua. Nhờ vậy, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo có đủ số tiền 1.200.000 Mỹ Kim chồng tiền mua ngôi nhà mới. Và mai đây, thứ Tư 26 tháng 11, 2014, Chư Tăng và Phật tử sẽ trang trọng làm lễ nhập tự, thỉnh Phật lên Đại Hùng Vũ Điện Chùa Phật Quang, ngôi chùa đầu tiên của giáo hội tại hải ngoại. Đồng thời chuẩn bị lễ ăn vị Phật và khánh thành ngôi chùa mới vào ngày 19 tháng Chạp âm lịch Giáp Ngọ sắp tới. Đây sẽ là cơ sở sinh hoạt tín ngưỡng cho Phật tử Việt Nam trên đất Tạm Dung. Đây cũng sẽ là cơ sở cất lên tiếng nói cho những người không có tiếng nói nơi quê nhà, phải sống với chế độ độc tài toàn trị, đang ngày đêm ngưỡng vọng tự do, nhân quyền và công lý. Đây cũng sẽ là nơi đạo Phật Việt kề vai đóng góp giáo pháp trí tuệ, từ bi và hòa bình vào nền văn hóa nhân loại, nhằm xóa tan sự cuồng tín, bạo động và khủng bố đang làm thế giới điêu linh. Đây cũng là hành động thiêng liêng tiêu biểu đạo pháp và dân tộc Việt Nam quốc nội nối liền với hải ngoại, là món quà trân quý của tăng ni Phật tử trên thế giới dâng lên Đức Đại Ngũ Tăng Thống. Nhân danh Viện Hóa Đạo, tôi gửi lời tán thán đến chư tôn đức tăng ni và quý vị nam nữ Phật tử đã đóng góp xây dựng nên ngôi chùa Phật Quang hôm nay. Chư liệt vị đã đem tâm mà bảo tồn Phật pháp nơi hải ngoại, đem tâm mà vun sới tình nghĩa, tình người nghĩa đạo trong những ngày xa cách quê hương, đem tâm mà xóa bỏ vô minh cuồng vọng của những kẻ hãm hại chánh pháp. Như kinh viết, tâm nắm giữ thế giới, tâm dẫn dắt thế giới, tâm ấy là một pháp thường chế ngự thế gian. Nguyện cầu hồng ân tam bảo giúp sức thiên lân bắc bộ hộ trì cho Phật sự hải ngoại riêng thành, kính chúc chư liệt vị thân tâm thường lập trên đường hoằng pháp, trên đường hoàn truyền chánh pháp Phật Đà, góp phần giải trừ quốc nạn và pháp nạn hiện nay. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, tu viện Long Quang ngày 25 tháng 11 2014, viện trưởng Viện Hóa Đạo do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Sa môn Thích Như Đạt ấn ký. Bản tin đến đây là kết thúc. Ông kính tỉnh từ tại giác đẳng trở lại một phút thời gian.
Cảm ơn cô Đồng Tiền Việt. Chúng ta chỉ thức đức và thư ví Phật tử ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của sự tòa Pháp Tân. Và chỉ thức hôm nay của Đức Phật Pháp của Gautama đến đây được hoàn mãn. Chúng tôi kính lễ sư trưởng, lễ sư tôn đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy.
Sa thuộc xa thuộc lành thai. Con cũng như thay mặt đại chúng chân dung, chúng còn kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dẫn dạy Phật pháp một ít cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hộ môn đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã quan tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là phổ sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên đồng giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hoàn thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha Giá. Xin mời đạo hữu cùng đức hạnh để kinh. Xin mời.
Yang tin tin quy tâm lan ca mang ca ta ba ge ya ma ma ca ye na ba ca ma na ta di da se tu ca ta ca ta ni sa ye ta ta ca ni lo a ti ye ya ta ta ca ni lo ca ta bu ya ma 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 ya ta pe pa ki pa wa tu te ye ta ca ta tu ye ta ye na bu ya ca la ma ya ye ya ta
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành gương Phật pháp Bố Tha Tham Ma xin chào tạm biệt tất cả, hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bố Tha Giác.